Chương 733. Lòng người. Chương 733. Lòng người. Nàng có thể thoải mái mà du tẩu tại quái vật trong đám. Tất cả mọi người đang ra sức chống cự đồng thời, lực chú ý lại đều đặt ở đầu kia Bạch Nha Vương trên thân, thời khắc chú ý nó động tĩnh. Bạch Nha Vương đương nhiên sẽ không đần độn xem kịch, bốn cánh chấn động cực tốc lao xuống mà đến, trong nháy mắt đem một tên binh lính xé thành khối vụn, huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ thảm liệt. Máu tươi nhuộm đỏ cái kia màu trắng tinh lông vũ, khiến cho nhìn càng thêm đến hung tàn. Bạch Nha Vương như vào chỗ không người, đơn giản một cái đánh giết, những nơi đi qua cái này đến cái khác binh sĩ bị tàn nhẫn sát hại, không ai có thể ngăn cản. Một thân bén nhọn huyết dài văng lên, chỉ gặp cái kia Bạch Nha Vương đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng hướng Lý công tử. Nhân loại kia trong tay nhiễm lấy không ít tộc nhân máu tươi, Bạch Nha Vương làm sao có thể đủ ẩn nhẫn, lúc này bốn cánh chấn động, đánh giết mà đến. Lý công tử thấy thế trong lòng hoảng hốt, nếu là cùng cái này Bạch Nha Vương chính diện giao chiến, mặc dù có không ít bảo vật bản thân, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng hậu quả. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc lui về phía sau công tử, làm sao bây giờ? Tên kia xinh đẹp nữ tử trẻ tuổi, nhìn thấy cái kia lấy tốc độ kinh khủng tập sát mà đến Bạch Nha Vương, sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt Lý công tử cánh tay. Lý công tử trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một bả nhấc lên nữ tử kia, trực tiếp đem nó ném ra ngoài, lấy nàng thân thể ngăn cản Bạch Nha Vương thế công. Nữ tử xinh đẹp trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có hôm nay kết cục, một thân tu vi bị Lý công tử phong tỏa, căn bản không có trốn khả năng. Chỉ nghe suy lạc một tiếng, nữ tử thân thể liền bị Bạch Nha Vương xé nát. Lý công tử nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, hắn thành công địa diên chậm Bạch Nha Vương thế công, tranh thủ thời gian quý giá. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt kính đồng tao, tản ra một cỗ cổ lão vật vị, trong cơ thể hắn linh khí liên tục không ngừng chuyển vận đến trong gương đồng đi chết đi. Lý công tử diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra kính đồng tao. Chỉ gặp một đạo hoàng quang từ kính đồng tao bên trong bắn ra. Oeng! Hoàng quang trong nháy mắt liền trúng đích Bạch Nha Vương, đem nó trực tiếp đánh bay, thân thể cao lớn đụng vào Vân Chu băng thuyền, khiến cho Vân Chu kịch liệt lay động. Bạch Nha Vương máu me khắp người, nhận lấy thương không nhẹ, khí tức bị bại, dãy rủa lấy thất tha thất thể muốn đứng người lên, nhưng cũng té ngã trên đất hử. Chỉ là xuất sinh cũng dám ra tay với ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Bạch Nha Vương thảm trạng như vậy, Lý công tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, chiến cuộc đã định, lúc này không chăng, chờ đến khi nào? Lệ ba. Bạch Nha Vương bị làm nhục như vậy, phát ra phẫn nộ rít lên, thể nội lại như kỳ tích hiện lên bành trướng lực lượng, phản phất là hồi quang phản chiếu bình thường. Nó đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, lấy tốc độ kinh khủng lần nữa thẳng hướng Lý công tử. Lý công tử con ngươi co rụt lại, hoảng sợ không thôi, vội vàng từ điều khiển kính đồng thau ngăn cản. Nhưng lúc này Bạch Nha Vương lại bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, đem kính đồng thau đánh bay mà đi, không giết Lý công tử thể không bỏ qua xuất sinh. Trước khi chết còn muốn kéo ta đệm lưng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý công tử một bên tức giận mắng, thân hình lần nữa lóe lên, đem một tên con em thế gia bắt Lý công tử, không cần, cái kia con em thế gia tu vi bị phong, bất lực cầu xin tha thứ, nhưng lại thấy được Lý công tử cái kia tàn nhẫn ánh mắt. Lý công tử không có chút gì do dự, trực tiếp đem nó ném ra ngoài Lý Thế Thừa. Người chết không yên lành. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia con em thế gia bức nữ tử xinh đẹp theo gót, bị xé thành khối thịt. Nhưng lại cũng không có chỉ hoán Bạch Nha Vương bao nhiêu, thời khắc này tốc độ nó tăng lên tới trình độ khủng bố, văng lên trong mắt chỉ có một mục tiêu, bất kỳ ngăn trở nào trước người đều sẽ bị nó vô tình phá hủy. Nhìn thấy Bạch Nha Vương vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, Lý công tử phía sau đột nhiên sinh ra một đôi cánh chim màu đen, sau đó lại tay lấy ra phủ lục, đây là một tấm thần hành phù, cực kỳ hi hữu, thôi động liền có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, chính là bảo mệnh thần phù, cho dù là hắn cũng chỉ có một tấm. Hắn có chút đau lòng thôi động trong tay phù lục, phía sau cánh chim kích động ở giữa, đột nhiên đằng không mà lên, tránh qua, tránh né Bạch Nha Vương tuyệt mệnh công kích. Tốc độ kia nhanh chóng, không ngờ trải qua siêu việt sắp chết buộc phát Bạch Nha Vương. Bằng vào phía sau cánh màu đen cùng thần hành phù khủng bố ra tốc hiệu quả, Lý công tử trong khoảng thời gian ngắn đã mất lo lắng tính mạng. Hắn nhìn thoáng qua chiến cuộc, chính viễn hoành tràn ngập nguy hiểm, Dương An đối mặt hai đầu Bạch Nha Vương cũng rơi vào hạ phong, mà cùng đáng sợ sau cánh quạ trắng hoàng giao chiến lịch thiên cải mệnh, nhìn tụi hồ một mực bị áp chế đánh dáng vẻ xem ra các ngươi là sống không thành, bản công tử cũng không muốn cùng các ngươi cùng chết. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt về phía ngay tại tránh né bốn cánh quạ trắng công kích mạc nữ quận chúa bóng lưng, trên mặt lộ ra tà mị âm tàng dáng. Tươi cười xinh xắn lanh lợi, ôn nhuận như ngọc, thanh lanh tuyệt sắc, chậc chậc chậc, thật sự là cực phẩm nhân gian, bản công tử liền đại phát thiệt tâm, cứu ngươi một mạng. Tha ta cười, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại mạc nữ quận chúa sau lưng, nô ra ma chảo. Ngay tại ma chảo của hắn sắp bắt được mạc nữ phía sau lưng thời khắc, đột nhiên một đạo khủng bố kiếm ý giáng lâm, nương theo lấy điếc thai long ngâm thanh âm vang lên, tại mạc nữ quận chúa sau lưng một thanh vô hình chi kiếm hiện hiện. Chính là vô hình vô tướng long toa kiếm, Dương An đã đáp ứng Đông Hoang thành chủ, sẽ bảo vệ tốt mạc nữ quận chúa, đem nó dây an toàn đến nhân hoàn thành. Cho nên tại nên chiến hai đầu Bạch Nha Vương trước đó, liền để long toa kiếm một mực thủ hộ nó bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lực lượng không gian bị long toa kiếm dẫn động, không gian tại lúc này đột nhiên đổ sụp, đáng sợ không gian yên diệt chi lực, để Lý công tử trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn nói thầm một tiếng không tốt, tay trái tựa hồ sớm đã nắm lấy một tấm đùa chú bị nó thôi động, tại bên ngoài thân tạo thành một đạo thật dày vòng bảo hộ phòng ngự. Ngự thủ phù. Đồng dạng là hi hữu phù lục, có lực phòng ngự cường đại, có thể tiếp nhận nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích mà không phá. Long toa kiếm dù sao chỉ là chuẩn tiên khí, cho dù lực lượng không gian uy năng to lớn, cũng khó có thể phá vỡ ngự thủ phù phòng ngự, không có thể gây tổn thương cho đến Lý công tử. Mạc Ngữ quận chúa xoay người, trong con mắt màu bạc tràn ngập lạnh nhạt hắc hắc, "Tiểu mỹ nhân, theo ta đi, có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi." Lý công tử dâm cười, ỷ có ngự thủ phù hộ thể, lần nữa hướng Mạc Ngữ rũa ra ma chảo. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ngân mang từ Mạc Ngữ quận chúa trong mắt sáng lên. Lý công tử chỉ cảm thấy bàn tay của mình đang lấy không gì sánh được tốc độ chậm rãi rũa ra, phảng phất có lực lượng vô hình ảnh hưởng tới thời gian tốc độ chạy cái này là lực lượng gì. Nội tâm của hắn chấn động vô cùng, đã đoán được nguồn lực lượng này nơi phát ra, nhưng lại không muốn tin tưởng. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ gặp Mạc Ngữ quận chúa thân thể nho nhỏ kia, tư thế hiên ngang một cước đem Lý công tử trực tiếp đá bay. Lý công tử không có bất kỳ cái gì chống cự động tác, thân thể phảng phất bị giam cầm bình thường, nó phi hành phương hướng chính là đầu kia hồi quang phản chiếu Bạch Nha Vương. Bạch Nha Vương thấy thế, không chút do dự, bộc phát ra đời này cường đại nhất thế công, hướng Lý công tử đánh giết mà đi. Chương 734. Khuất nhục cường địch. Chương 734. Khuất nhục cường địch. Lý công tử nội tâm hoảng sợ không thôi, toàn thế giới đều rất bình thường, chỉ có thời gian của hắn bị dừng lại, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hung hãn đánh tới Bạch Nha Vương, cường thế một kích phá mở ngự thủ phù phòng ngự, sau đó lại xé rách thân thể của hắn. Hắn rốt cục vì mình tự đại, dục vọng, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bạch Nha Vương tại xé nát Lý công tử sau, trong lòng khẩu khí kia cũng từ từ tiêu tán, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Không có Bạch Nha Vương uy hiếp, bong thuyền mọi người đều là áp lực chợt hạ xuống, chỉ cần đối mặt phổ thông bốn cánh quạ trắng, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tại bọn hắn hợp lực phía dưới, dần dần là số không nhiều bốn cánh quạ trắng chém giết. Bong thuyền máu me đồng địa, sát chết khắp nơi, phàm là bỏ mình người, mặc dù đều là chết bởi bốn cánh Bạch Nha Vương dưới bước, nhưng tại sao lại chết tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mọi người tới không kịp sầu não, đưa ánh mắt về phía Vân Hải bà khu chiến trường. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Trịnh Viễn Hoành tại ba đầu bốn cánh quạ trắng dưới vây công, tuy có chút mệt mỏi ứng đối, nhưng thế cục dần dần ổn định. Nhìn muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu cũng không quá khả năng, trừ phi hắn thật không thèm đếm xỉa phát động sát chiêu, có lẽ có thể nhanh chóng chém giết một hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương, nhưng hắn cũng có thể sẽ bởi vì kiệt lực mà bị giết chết. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn sẽ không cược, ai lại sẽ không tiếc mệnh đâu, hết thảy đều xem bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ một phương chiến bại, chúng ta đều khó có khả năng sống sót những kia tuổi trẻ đám con em thế gia, tim nhảy tới cổ rồi, gắt gao quan sát đến tình hình chiến đấu thừa dịp bọn hắn còn tại chiến đấu, chúng ta chạy trước đi có người đề nghị. Nhưng rất nhanh đề nghị của hắn liền bị phủ quyết tại trên biển mây, an toàn nhất chính là Vân Chu bên trong. Dựa vào chúng ta vừa mới bước vào kim đan cảnh tu vi, có thể chạy đi nơi đâu? Ngươi biết trong biển mây còn cất giấu bao nhiêu yêu thú sao? Đám người sắc mặt nặng nề, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dương An ba người trên thân. Dương An bên này thu hồi một mực bảo hộ Mạc Ngữ Long Toa kiếm, thất kiếm tại lúc này hội tụ hợp nhất, tiếp diệt kiếm rơi vào trong tay. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu, đối mặt hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương điên cuồng đánh giết, hắn lấy tốc độ cực nhanh lách mình tránh né, thân thể thăng lên không trung, cơ hội tốt. Hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương giờ phút này hội tụ vào một chỗ, chính là thời cơ tốt đẹp. Dương An không chút do dự trạng thái toàn bộ triển khai, phóng xuất ra hỗn độn kiếm vực, sau đó liền tế ra kiếp diệt kiếm là lĩnh vực của hắn. Bong thuyền đám con em thế gia lần nữa nhìn thấy Dương An phóng thích kiếm vực, vẫn như cũ cảm thấy rung động, chúng ta tới ngay cả ý chi cảnh cũng còn ở vào đê giai đoạn, hắn cũng đã có được lĩnh vực, thật sự là không so được. Có lẽ hắn có thể cùng Giang Phong, Dư Tiểu Dương những yêu nghiệt kia phân cao thấp. Không có khả năng, Giang Phong, Dư Tiểu Dương bọn hắn không chỉ có được nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, càng là chân chính tu thành lĩnh vực, tại nhân hoàn thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu đều là có tên tuổi trẻ yêu nghiệt, há lại hắn có khả năng bằng được? Cái kia có thể cùng sáu cánh quạ trắng hoàng giao chiến, mới thật sự là yêu nghiệt, có cơ hội leo lên nhân kiệt bảng hàng đầu tồn tại. Bong thuyền chỉ trỏ, trong chiến đấu ba người đều không có chú ý thiên địa phân âm dương, đen trắng đối lập, vô tận chí âm chi lực hội tụ, điên cuồng mẫn diệt hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương năng lượng trong cơ thể. Chí dương chi lực hội tụ ở kiếp diệt kiếm, sáng chói lóa mắt. Dương An không chút do dự huy kiếm, chí dương chi kiếm thẳng đến hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương chém tới, đáng sợ âm dương chi lực hình thành không cách nào đột phá giam cầm, để bọn chúng không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi kia chí dương chi kiếm chém xuống. Hai đạo kinh khủng tổn thương từ bọn chúng đỉnh đầu bốc lên, trực tiếp chém dụng bọn chúng một phần mười lượng máu. Dương An một kiếm này đáng sợ, đủ để khiến tất cả người chơi kinh động như gặp thiên nhân, nhưng đối với có được khủng bố HP bột mà nói, lại có vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Tại những này đến từ Trung Châu con em thế gia trong mắt, Dương An thực lực thì khó mà nắm lấy, đến cùng là mạnh hay là không mạnh, thực sự khó mà kết luận. Công kích của hắn tựa hồ vô cùng cường đại, uy năng làm cho người kinh hãi, theo lẽ thường tới nói trực tiếp trúng mục tiêu thân thể, đủ để đem mục tiêu chém giết, không chết cũng phải lột ra, nhưng sự thật lại là không đúng lẽ thường. Bốn cánh Bạch Nha Vương tiếp nhận hắn hoàn chỉnh công kích, lại chỉ là chịu một chút thương mà thôi. Đối với loại hiện tượng này, Dương An cũng rất bất đắc dĩ, đây là quy tắc chi lực đối với hàng lâm giả áp chế, nội tâm của hắn càng là không gì sánh được khát vọng. Đột phá tới nguyên thần cảnh, đến lúc đó mới tính chân chính dung nhập mệnh kiếp thế giới. Mặc dù trong lòng khát vọng, đường hay là cần từng bước một đi. Dương An không có lãng phí một chút xíu thời gian, tại âm dương cấm tiếp tục thời gian bên trong, hắn buộc phát tất cả thủ đoạn công kích, toàn lực chuyển vận, đánh ra thành tấn tổn thương âm dương cấm hiệu quả kết thúc, hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương rốt cục khôi phục hành động, nhao nhao phát ra hung lệ thét dài, bốn cánh chấn động ở giữa. Đáng sợ phong chi lực tại Dương An chúng quanh hội tụ, trong chớp mắt liền hướng nó rào sát mà đến. Đối với bọn chúng kỹ năng, Dương An sớm đã thăm dò. Thân hình lóe lên, liền biến thành lôi quang biến mất tại nguyên chỗ. Tại bốn cánh Bạch Nha Vương khóa chặt Dương An thân ảnh thời khắc, chỉ gặp một thanh màu tử kim thông thiên thần kiếm đột nhiên hiện hiện không trung, thân kiếm khắc họa đạo văn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thử kim thần kiếm không chút nào giảng đạo lý, bá đạo chém xuống. Hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương thấy thế không dám khinh thường, vội vàng điều động khổng lồ yêu lực, liên thủ chống lên một tầng kiên cố hộ thuẫn, cùng tử kim thần kiếm đối kháng. Vâng. Bọn chúng đều đánh giá thấp Dương An một kiếm này uy lực, thần kiếm thế như trẻ tre, trong chốc lát liền vành phá hai đầu có được tiên cấp chiến lực có thể so với nhân tộc nguyên thần cảnh sơ kỳ đáng sợ yêu thú liên thủ ngưng tụ linh khí hộ thuẫn. Các ba. Hai đầu bốn cánh Bạch Nha Vương phát ra thê lương hót vang, một thân lông vũ màu trắng chuẩn bị dựng đứng, trong chốc lát liền thoát ly thân thể, hướng về tử kim thần kiếm bắn tới. Vô số bạch vũ tại hai đầu bốn cánh bạch nha vương khổng lồ yêu lực thôi động bên dưới, mỗi một phiến lông vũ đều có thể so với sắc bén không gì sánh được tinh cương lưỡi đao, tản ra đáng sợ hàn mang. Nhưng mà tử kim thần kiếm đáng sợ vượt quá tưởng tượng, thân kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh thanh âm. Nó tựa hồ rất là hưng phấn. Tử kim kiếm mang càng thêm sáng chói, cùng vô số bạch vũ tiếp xúc với nhau, chỉ gặp một mảng lớn sắc bén bạch vũ trong phút chốc liền bị tử kim kiếm mang mất diệt. Hai đầu trần trụi thân thể bốn cánh bạch nha vương thấy thế, kinh hãi cặc cặc gọi bậy, lúc này gia tăng yêu lực đầu nhập, càng ngày càng nhiều bạch vũ chống rống tạo ra, phản phất vô cùng vô tận bình thường, không ngừng đối với tử kim thần kiếm khởi xướng tiến công. Dương An một kiếm này hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng tự thân cuối cùng chỉ có kim đan cảnh thực lực, càng là lại nhận quy tắc chi lực áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tại liên tục không ngừng bạch vũ công kích đến, tử kim thần kiếm năng lượng bị tiếp tục tiêu hao, uy năng càng ngày càng yếu. Kiếm tiên thần thông một kiếm chi uy hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đối thủ tiếp tục tính công kích, lại có thể không ngừng suy yếu uy năng của nó, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 735, nguy cơ giải trừ. Chương 735, nguy cơ giải trừ. Dương An ánh mắt ngưng tụ, toàn diện điều động trong kim đan tử kim linh khí, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, là tử kim thần kiếm cung cấp lực lượng khổng lồ chèo chống. Trong cơ thể hắn kim đan, trải qua lần trước điên cuồng áp xúc sau, ngưng thực không gì sánh được, luận linh khí tổng lượng đủ để cùng nguyên thần cảnh sơ kỳ đánh đồng, luận phẩm chất thậm chí muốn càng thêm cường đại, chỉ bất quá Dương An là chỉ có khổng lồ linh khí, mà không có nguyên thần cảnh thần diệu. Nhưng hắn có cường đại thiên độn kiếm pháp, có hỗn độn kiếm thể, có hỗn độn kiếm vực, càng có kiếm tiên thần thông. Bằng vào những này, cho dù là có quy tắc chi lực áp chế, hắn cũng không sợ bất luận cái gì tiên cấp buộc, nếu không có quy tắc áp chế, hắn thậm chí có thể tùy tiện chém giết bọn chúng. Tử kim thần kiếm tại hắn ra chỉ bên dưới, uy năng tăng lên đến đỉnh phong chém. Dương An gầm thét một tiếng, đưa tay kiếm chỉ hai đại bộ sở kim thần kiếm lần nữa bộc phát ra kinh thiên kiếm minh, ngang nhiên chém xuống, một đường dễ như trở bàn tay giống như đem tất cả ngăn trở đường đi lông trắng tất cả đều anh diệt. Tùy ý hai cái bốn cánh quạ trắng vương toàn lực hành động, cũng vô pháp ngăn cản tử kim thần kiếm rơi xuống, bọn chúng hoảng sợ không thôi, tại nhìn nhau qua đi, lại chia binh hai đường hướng phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy trốn. Dương An chỉ có một thanh kiếm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái phát động công kích. Tử kim thần kiếm trong nháy mắt quán xuyên đầu kia vô ma bốn cánh quạ trắng vương, lực lượng đáng sợ ở tại thể nội bộc phát, rào diệt nó sinh cơ. Nhận lấy chí mạng công kích nó, nội tâm tràn đầy sợ hãi, điều này cũng làm cho Dương An sợ hai chi kiếm trở nên càng thêm cường đại, khiến cho lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Lấy sợ hai chi kiếm làm chủ, phẫn nộ chi kiếm làm vụ, cả hai lực xuất kích, trực tiếp chém về phía bốn cánh quạ trắng vương thần hồn. Rắc. Bốn cánh quạ trắng vương trích tới kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền đã mất đi ý thức, còn thừa một nửa nhiều thanh máu cùng lúc trước cái kia trung niên hộ vệ mở dạng, chuyển biến thành màu đen kịt. Thần hồn bị Dương An diệt sát, tại chỗ bỏ mình, thần hồn công kích có thể vòng qua quy tắc. Điểm này Dương An lúc trước liền đạt được xác minh, đối phương thần hồn một khi bị diệt, liền xem như đầy máu cũng có thể miểu sát. Bất quá muốn vượt cấp diện sát bốn cánh quạ trắng vương thần hồn, cũng không phải đơn giản như vậy. Dương An thông qua chiến đấu không ngừng suy yếu đối phương thể nội yêu lực cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, càng là đối với tại tử vong tràn ngập sợ hãi. Còn có hỗn độn kiếm vực, âm dương đại đạo, tình dục chi kiếm, càng có ẩn chứa quy tắc chi lực kiếm tiên thần thông. Càng thêm mấu chốt chính là, Dương An thần hồn tại Bạch Tư giao trợ giúp bên dưới, phát triển đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Những này đủ loại tổ hợp lại với nhau, mới khiến cho Dương An có được chém chết tiên cấp thực lực bột nguyên thần năng lực. Một đầu khác trốn được sinh cơ vô ma quạ trắng vương, nhìn thấy đồng bạn bị giết, càng thêm hoảng sợ, chớp lấy cánh thịt, tốc độ vậy mà trước đó chưa từng có địa bạo phát, nhanh chóng hướng sau cánh bạch nha hoàng vị trí chỗ ở bỏ chạy mà đi, muốn tìm kiếm che chở đàng cùng sau cánh bạch nha hoàng trong giao chiến nghịch thiên cải mệnh, đem tự thân tất cả võ học đều tại sau cánh bạch nha hoàng trên thân kiểm nghiệm một lần, không ngừng tiến hành điều chỉnh cùng lĩnh ngộ, chiêu thức càng thêm tới gần hoàn mỹ. Hắn thấy được chạy trốn mà đến trong miệng phát ra rắc rắc gào thảm vô ma quạ trắng vương, khóe miệng hiện một vòng nụ cười lạnh nhạt, chơi chán, hôm nay trước hết đến cái này đi. Chỉ gặp sau người nó đột nhiên hiện lục đạo luân hồi thần hoàn, lục tràn tràn ngập thần bí khó lường khí tức thần hỏa sáng lên. Trong đó một đạo hỏa diễm thản nhiên bay ra, nhìn như chậm chạp, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện tại đầu kia vô ma quạ trắng vương trước người. Vô ma quạ trắng vương như là chim sợ cành cong, nhảy lên cao ba thước, muốn tránh né. Nhưng mà làm sao có thể tránh được nghịch thiên cải mệnh sáu đạo chi hỏa xúc sinh đạo chi hỏa, vừa vặn thích hợp ngươi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chén kia thần hỏa trong nháy mắt liền đuổi kịp vô ma quạ trắng vương, hỏa diễm đáng sợ trong nháy mắt liền đem nó thân thể nhóm lửa, hóa thành tro bụi, tiêu tán ở không trung. Nghịch thiên cải mệnh vẫy tay một cái, xúc sinh đạo chi hỏa bay trở về, cùng còn lại năm chén thần hỏa hội tụ thành lục đạo luân hồi chi hỏa, đến ngươi. Hắn nhìn phía trước sáu cánh bạch nha hoàng, thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng vung lên, lục đạo luân hồi chi hỏa liền bay ra ngoài. Sáu cánh bạch nha hoàng phẫn nộ rít lên, điều động khổng lồ yêu lực, muốn cùng nghịch thiên cải mệnh nhất quyết tử chiến. Khổng lồ yêu lực hội tụ, hình thành một cái sắc bén không gì sánh được thông thiên cự trảo, hướng về lục đạo luân hồi chi hỏa trực tiếp vồ tới. Thần hỏa ung dung, bình tĩnh bay về phía trước, tựa hồ chỉ là một chiếc phổ thông đến không thể phổ thông hơn hỏa diễm. Nhưng mà làm đối thủ sáu cánh bạch nha hoàng lại cảm thấy áp lực lớn như núi, toàn lực thôi động thông thiên cự trảo, đem nó uy năng đẩy hướng đỉnh cao nhất. Cả hai rốt cục tiếp xúc với nhau, lục đạo luân hồi chi hỏa tựa hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào bình thường, trực tiếp xuyên qua cái kia thông thiên cự trảo. Chỉ gặp cái kia thông thiên cự trảo bị thần hỏa nhóm lửa, trong khoảnh khắc liền tiêu tán thành vô hình. Sáu cánh bạch nha hoàng tử ngươi rung mạnh, vẻ hoảng sợ hiện hiện, sợ hai kêu lấy muốn bỏ chạy. Nhưng mà lục đạo luân hồi chi hỏa lại là đột nhiên lóe lên xuất hiện tại trước mặt nó, trực tiếp va chạm tới. Sáu cánh bạch nha hoàng gào thét, ra sức điều động toàn bộ yêu lực chống lại, hy vọng có thể ngăn cản lục đạo luân hồi chi hỏa bước chân. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, lục đạo luân hồi chi hỏa cường đại viễn siêu tưởng tượng của nó, phá vỡ phòng ngự của nó, đem nó thân thể nhóm lửa. Trong lúc nhất thời ánh lửa đại thịnh, chiếu rọi thương khung, phía dưới biển mây tại khủng bố dưới nhiệt độ bị trực tiếp đốt xuyên, vạn dặm không mây. Chiến đấu kết thúc, Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh tụ hợp, sau đó nhìn về phía cái kia đang cùng ba đầu bốn cánh quạ trắng vương ao chiến Trịnh Viễn Hoành hai vị, nhanh giúp ta. Trịnh Viễn Hoành lúc này mở miệng hướng Dương An hai người cầu cứu. Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh nhìn nhau, bọn hắn đều có thể nhìn ra Trịnh Viễn Hoành không phải người tốt lành gì, nhưng Vân Chu còn cần hắn cầm lái, mới có thể an toàn bay hướng Nhân Hoàng Thành, chung quy là lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Lịch Thiên cải mệnh vung tay lên, ba chén thần hỏa bay ra, phân biệt thẳng hướng ba cái bốn cánh quạ trắng vương. Ở tại lực lượng đáng sợ bên dưới, ba cái quạ trắng vương không có tia lực lượng chống lại, liền bị nhẹ nhõm chém giết. Tất cả tập kích Vân Chu yêu thú đều bị tàn sát hầu như không còn, nguy cơ rốt cục giải trừ, đám người về tới bong thuyền. Trịnh Viễn Hoành kéo lấy bị thương thân thể, nhìn thoáng qua bong thuyền chia năm xẻ bảy Lý công tử, lại liếc mắt nhìn trực tiếp hại chết hắn Mạc Ngư con chúa, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là kiêng kỵ Lịch Thiên cải mệnh, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì cưỡi Vân Chu, xảy ra bất chắc khó mà tránh khỏi, bây giờ nếu nguy cơ đã trừ, vậy liền lần nữa dương hồn xuất phát, ngày mai liền có thể tới mục đích hắn hướng tất cả mọi người nói ra, sau đó vung tay lên, linh khí ở trên bong thuyền càn quét mà qua, đem tất cả huyết nục thanh lý đến sạch sẽ. Vân Chu trận pháp lần nữa bị khởi động, tiếp tục hướng về Nhân Hoàng Thành xuất phát đông đảo con em thế gia sống sót sau tai nạn, nhao nhao hướng Dương An cùng Lịch Tiên cải mệnh gửi tới lời cảm ơn, không có người nhắc lại Lý công tử. Trong lòng bọn họ rất phức tạp, nghĩ đến tại sau khi trở về như thế nào hướng Lý gia bằng giao, đến lúc đó Lý gia hỏi tội, bọn hắn khó mà gánh chịu. Mang theo tâm tình nặng nề, bọn hắn về tới riêng phần mình gian phòng. Chương 736 Nhân Hoàng Thành ngũ đại thế lực. Chương 736 Nhân Hoàng Thành ngũ đại thế lực. Vân Chu tiếp tục tiến lên, hướng về mục đích xuất phát, có lẽ là qua nguy hiểm nhất khu vực, thời gian kế tiếp cũng không có gặp lại yêu thú tập kích. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Vân Chu rốt cục đã tới Nhân Hoàng Thành. Đây là một tòa to lớn đại thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, đặt ở trong hiện thực, đây là không có khả năng tồn tại sự tình. Dương An cũng không khỏi cảm khái, đến cùng cần cỡ nào vĩ lực mới có thể kiến tạo ra như vậy quỷ phụ thần công quái vật khổng lồ đến từ bốn phương tám hướng từng chiếc Vân Chu, dừng sát ở tây thành bên ngoài không trung bến cảng. Dương An bọn người ngồi Vân Chu cũng không ngoại lệ. Giờ phút này bọn hắn ngay tại bong thuyền chờ đợi Vân Chu bỏ neo, những kia tuổi trẻ đám con em thế gia cũng không trở về đến nhà vui sướng, trong lòng thấp thỏm lo âu, ánh mắt một mực hướng bến cảng loạn chuyển. Cũng may cũng không có nhìn thấy người Lý gia đến đây, xem ra Lý gia cũng không rõ ràng Lý công tử hôm nay sẽ trở về đối với Vân thuyền dừng hẳn, bọn hắn liền không kịp chờ đợi liền nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao hướng về mỗi cái gia tộc chỗ phương hướng nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, bong thuyền trừ giữ gìn trật tự binh sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh, Mạc Ngự ba người cùng Vân Chu người phụ trách Trịnh Viễn Hoành ba vị xem ra, hẳn là lần đầu tiên tới Nhân Hoàng Thành đi. Trịnh Viễn Hoành cười hướng Dương An ba người hỏi thăm. Dương An ánh mắt nhắm lại, cũng không có cần hồi đáp dự định. Nhìn thấy Dương An như vậy cảnh giác, Trịnh Viễn Hoành không khỏi xấu hổ cười một tiếng, sau đó chân thành nói tại hạ không còn ý gì khác, ba vị cứ việc yên tâm, chỉ là lần này tàu xe mệt mỏi, ta biết trong thành say tiên cư một vị quản sự, không bằng một đạo tiến về, cũng tốt cảm tạ trước đây cứu giúp tri ân. Không cần, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Dương An đạm đạm nói một câu, sau đó liền dẫn hai người trực tiếp rời đi. Nhìn xem ba người rời đi, Trịnh Viễn Hoành ánh mắt dần dần trở nên che lấp, các ngươi coi là có thể chạy đi được sao, không đem các ngươi khai ra đi, ta thì như thế nào hướng Lý gia bằng giao, còn có cái này mỗi tháng một lần hộ tống Vân Chu nhiệm vụ, nếu như còn chưa xong thành tránh không được còn phải nhận trách phạt. Đi cùng lấy bọn hắn. Trịnh Viễn Hoành hướng bên cạnh hai tên binh sĩ ra lệnh đạo, nhớ kỹ, không cần bại lộ. Là, binh sĩ lĩnh mệnh, nhanh chóng đổi một thân thường phục, sau đó đi theo, xa xa theo đuôi ở hậu phương. Dương An ba người dọc theo con đạo, rất nhanh liền tới đến Tây Thành môn. Thủ thành binh sĩ khi nhìn đến Dương An bọn hắn sau, trên dưới đánh giá một chút, sau đó mở miệng hỏi, đến từ cổ chiến trường người tu luyện. Chính là. Dương An gật đầu, các ngươi ở đây chờ một lát, thủ thành binh sĩ nói xong quay người liền đi. Rất nhanh, một tên khí vũ hiên ngang phong độ bất phàm tướng lĩnh trẻ tuổi tại thủ thành binh sĩ dẫn đầu xuống, đi vào cửa thành Yến tướng quân, chính là bọn hắn thủ thành binh sĩ chỉ vào Dương An hô. Yến tướng quân đồng dạng là hiếu kỳ đánh giá một phen Dương An ba người, sau đó cười ha ha một tiếng tự giới thiệu mình một chút, bản tướng Yến Tiểu Ẩn, trưởng quản Tây thành thủ thành quân, đồng thời cũng phụ trách Tây thành môn hết thảy an toàn công việc. Tại hạ máu nhuộm, gặp qua Yến tướng quân. Dương An chắp tay ôm quyền nói, tại hắn cảm ứng xuống, phát hiện cái này Yến Tiểu Ẩn thực lực phi phàm, đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, khí tức hùng hậu thậm chí không thể so với Lịch Thiên cải mệnh yếu bao nhiêu. Xem ra trong hoàng thành này ngọa hổ tàng long, vẹn vẹn một cái thủ thành tướng lĩnh liền có như thế tu vi, không hổ là mọi người cho hướng tới Nhân Hoàng Thành Lịch Thiên cải mệnh. Lịch Thiên cải mệnh cũng ôm quyền hành lễ, lanh khóc giới thiệu sơ lược một chút đối với Yến Tiểu Ẩn tại sao lại ngăn bọn họ lại. Dương An hai người có vẻ hơi nghi hoặc, chú ý tới Dương An thần sắc của bọn hắn, Yến Tiểu Ẩn cười nói, sở dĩ ngăn lại ba vị là bởi vì cấp trên có mệnh lệnh. Phàm là từ cổ chiến trường đi vào người tu luyện, cần lúc trước hướng Hồn Thiên Điện báo đến, đây là các ngươi lâm thời lệnh bài thân phận, tại chưa lấy được Hồn Thiên Điện ban phát vĩnh cửu lệnh bài thân phận trước, không thể ở trong thành chạy loạn. Tiễn Tiểu Ẩn nói lấy ra ba khối lệnh bài bằng gỗ, ném cho Dương An bọn hắn. Lệnh bài phi thường đơn giản, khắc lấy một cái cổ lão lâm chữ, trừ cái đó ra không còn gì khác Hồn Thiên Điện. Dương An mắt sắc sáng lên, Tiễn tướng quân, Hồn Thiên Điện cùng Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp có gì liên quan liên? A, ngươi còn biết Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp? Tiễn Tiểu Ẩn kinh ngạc nhìn về phía Dương An chỉ là ngẫu nhiên biết được. Tiễn Tiểu Ẩn khẽ gật đầu, Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp uy danh truyền xa, biết cũng không kỳ quái, nó chính là Hồn Thiên Điện tu luyện thánh địa, có trợ giúp tâm cảnh tu luyện, bất quá Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp từ trước đến nay đều không mở ra cho người ngoài, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Nói lên Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp, Tiễn Tiểu Hận trên mặt hiện hiện vẻ kiêu ngạo lặng lẽ nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi có thể có được Hồn Thiên Điện tán thành, trở thành Hồn Thiên Điện nội điện thành viên, cái kia Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp ngươi coi nhà ở đều không phải là vấn đề. Tiễn Tiểu Hận một mặt ý cười, ngữ khí rất là chắc chắn, tựa hồ đối với này cực kỳ thấu hiểu. Dương An trong tay có một phong thư đề cử, có thể bằng này thu hoạch được một lần tiến vào Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp tu luyện tư cách, nhưng chỉ một lần này Đông Hoang thành chủ đối với Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp cực kỳ tôn sùng, mà lại toàn bộ cổ chiến trường khu vực 8 đại cấp 2 chủ thành từng cái trong tay thành chủ đều chỉ có một phong thư đề cử, mang ý nghĩa hàng trăm triệu người chơi bên trong, chỉ có 8 người có thể thu hoạch được tiến vào Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp tu luyện tư cách. Nghĩ đến cái này Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp nhất định là có nó chỗ đặc biệt, tuyệt không đơn giản, mới có thể khiến cho thiên hạ người tu luyện đối với nó chạy theo như vịt. Mà từ Yến Tiểu Ẩn trong miệng nói tới, chỉ cần gia nhập Hồn Thiên Điện nội điện liền có thể tùy tiện tiến vào bên trong tu luyện, chắc hẳn gia nhập Hồn Thiên Điện nội điện độ khó tuyệt đối không thấp. Bất quá Dương An bây giờ tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu những này, hết thệ cũng chờ cầm tới Diên Thọ Quả sau lại nói. Không phải ta nói, cái này Hồn Thiên Điện chính là nhân hoàng trong thành ngũ đại thế lực đứng đầu, điện chủ lão nhân gia ông ta tu vi, tại nhân hoàng trong thành tuyệt đối là số một số hai tồn tại, thế nào, có hay không rất tâm động? Yến Tiểu Ẩn mặt mày hớn hở, tiếp tục nói ngũ đại thế lực. Dương An rất ngạc nhiên, muốn hiểu rõ hơn nhân hoàng thành thế lực phân bố, ngày sau cũng có thể thuận tiện làm việc, không biết đều có gì thế lực, còn xin Yến tướng quân giải hoặc. Các ngươi đây cũng không biết. Tiễn Tiểu Hận lông mày nhíu lại, sau đó lại kịp phản ứng, cũng đối, các ngươi là cổ chiến trường tu sĩ, không biết cũng là bình thường. Hắn tiếp tục hướng Dương An bọn người giải thích nói, ngũ đại thế lực, phân biệt là Hồn Thiên Điện, Quan Tinh Lâu, Thiên Thánh Sơn, Vạn Linh Các, cùng Thiết Huyết Doanh. Quan Tinh Lâu, bởi vì thánh vật xem sao kính mà gọi tên, Quan Tinh Lâu có thể nhìn thiên tượng, bên trên biết thiên mệnh, bên dưới biết dân sinh, địa vị cao cả, năng nhân dị sĩ rất nhiều, nó lâu chủ càng là nhân hoàng thành đệ nhất cường giả, cũng là đương triều quốc sư, Đàn Lam. Thiên Thánh Sơn, một cái lời giúp đỡ chính nghĩa, tạo phúc cho dân là lý niệm tồn tại đặc thù. Trong núi có được thánh vật Thiên Thánh Quan bởi vì tồn tại Thiên Thánh Sơn nội linh khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện có thể làm ít công to. Chương 737, Hồn Thiên Điện. Chương 737, Hồn Thiên Điện Vạn Linh Các, Hải Nạp Bách Xuyên, môn nhân vô số, tổ chức tương đối lỏng lẻo, mặc dù trong các có thể hối đoái tài nguyên cái gì cần có đều có, nhưng khuyết thiếu chân chính hạch tâm thánh vật. Thiết Huyết Doanh, tên như ý nghĩa, chính là Thiết Huyết Quân Doanh, do đại nguyên soái Phí Liễm tự mình tổ kiến, có được cường đại nhất công pháp luyện thể Vạn Sơn Quyết tu luyện tới cực hạn, nhục thân có được Vạn Sơn chi lực, cực kỳ cường hãn. Càng có đặc thù tu luyện thánh địa Bích Huyết Ao để đông đảo tu sĩ luyện thể chạy theo như vị. Tiễn Tiểu Hận chậm rãi mà nói, nói xong tứ đại thế lực sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá muốn ta nói, cái này bốn cái thế lực cũng không bằng Hồn Thiên Điện cường đại. Đây là vì gì? Dương An càng thêm hiếu kỳ, theo lý thuyết Quan Tinh Lâu có nhân hoàng thành đệ nhất cường giả tọa chấn, Thiên Thần Sơn cũng có thánh vật Thiên Thánh Quan, Thiết Huyết Ẩn càng là có công pháp Vạn Sơn Quyết cùng tu luyện thánh địa Bích Huyết Ao, vì sao không bằng Hồn Thiên Điện? Tiễn Tiểu Hận hắng giọng một cái, chính tiếng nói, Hồn Thiên Điện sở dĩ có thể xếp hạng thứ nhất, chính là bởi vì thánh vật Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp. Người tu hành tâm cảnh trọng yếu nhất, nếu như ý chí không kiên, tâm cảnh có thiếu người, chung quy là đi không xa. Vừa nhắc tới Hồn Thiên Điện, trên mặt của hắn liền tự nhiên mà vậy lý lộ làm ra một bộ vẻ tiêu ngạo. Dương An gật đầu, đồng ý lối nói của hắn, Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp có như thế công hiệu, vượt trên thế lực khác, cũng không tính khó có thể lý giải được. Không đợi hắn có chỗ đáp lại, Tiễn Tiểu Hận phối hợp kỹ càng giới thiệu, Hồn Thiên Điện thiết lập trong ngoài hai điện, ngoại điện trưởng quản trong thành tất cả người tu luyện, bất kỳ thế lực nào người tu luyện đều phải tại Hồn Thiên Điện đăng ký ở trong danh sách, ngày thường đối với người tu luyện mà nói cũng không ước thúc, nhưng không thể làm trái trong thành luật pháp, nếu không sẽ lọt vào chấp pháp đường đuổi bắt. Đương nhiên, người tu luyện cũng có thể thông qua hoàn thành ngoại địa ban bố nhiệm vụ, đến thu hoạch được nhiệm vụ điểm, dùng cho hối đoái các loại tài nguyên tu luyện cùng tăng lên ngoại điện địa vị. Trong lúc này điện đâu, ngoại điện nhìn cùng thế lực bình thường cũng không có cái gì khác nhau, chỉ có nội điện mới có thể để cho Dương An dâng lên lòng hiếu kỳ nội điện này, người bình thường có thể không vào được. Chỉ có thiên tài chân chính yêu nghiệt mới có cơ hội thu hoạch được tiến vào nội điện khảo hạch mời, điều kiện tiên quyết là ngươi không có gia nhập thế lực khác. Phàm là gia nhập nội điện người, không gọi là thiên phú chắc tuyệt hạng người, thực lực phi phàm. Chỉ bất quá tiến vào nội điện độ khó quá cao, đến mức nhân số quá ít. Nội điện bây giờ có bao nhiêu người? Nghịch Thiên cải mệnh dò hỏi trừ điện chủ bên ngoài, nội điện bây giờ chân chính thành viên chỉ có 12 người. Chỉ có 12 người. Dương An nội tâm kinh ngạc không thôi, vẹn vẹn 12 người, liền được xưng là ngũ đại thế lực đứng đầu, có thể thấy được 12 người này tuyệt đối đều là thực lực đỉnh tiêm người không sai, xác thực chỉ có 12 người. Ngày sau các ngươi liền sẽ biết được, vì sao chỉ là 12 người liền có thể quát tháo nhân hoàn thành. Tiễn Tiểu Ẩn cũng không có hướng Dương An bọn hắn kỹ càng giới thiệu cái này 12 tin tức. Dương An nhược có chút suy nghĩ, sau đó nhìn xem Yến Tiểu Ẩn hỏi, Yến tướng quân là Hồn Thiên Điện người. Yến Tiểu Ẩn nghe vậy cười ha ha một tiếng, có rõ ràng như vậy sao? Còn kém biết lên mặt luôn luôn trầm mặc ít nói mạc ngữ của chúa, nhàn nhạt mở miệng nói á ha ha ha, còn tốt còn tốt. Yến Tiểu Ẩn sờ lên cái hốc, hơi có vẻ xấu hổ qua đi, mới nhớ tới chính mình chính sự các ngươi có thể nhớ kỹ, lâm thời lệnh bài chỉ có một ngày thời hạn có hiệu lực, quá hạn nếu là không thể lấy được vĩnh cửu lệnh bài thân phận, sẽ nhận chấp pháp đường khu chủ. Yến Tiểu Ẩn dặn dò đa tạ Yến tướng quân. Dương An hướng nó gửi tới lời cảm ơn tạ thì không cần, bản tướng quân cũng chỉ là làm theo thông lệ. Yến Tiểu Ẩn khoát khoát tay, "Tốt, các ngươi có thể tiến vào." Lần nữa hướng Yến Tiểu Ẩn ôm một quyền, Dương An liền dẫn sau lưng hai người tiến nhập trong thành. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, Yến Tiểu Ẩn trong mắt lóe lên kỳ quang, có chút nóng bỏng những này từ cổ chiến trường đi ra người tu luyện, đều là bánh trái thơm ngon, ba người này khí tức đặc biệt, tiềm lực phi phàm, hắc hắc, lại là điện chủ dẫn tiến ba cái không sai hẳn giống, cũng may không có bị Quan Tinh Lâu những tên kia đoạt trước. Hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm đi, bất kể nói thế nào, ta cũng là vì lớn mạnh Hồn Thiên Điện lập xuống không nhỏ công lao, đêm nay đi trước lấy một bầu rượu ngon. 4 Trong thành có cấm chế, không cách nào phi hành. Tiến vào trong thành sau, Dương An liền cảm nhận được nơi này là tù, hắn muốn ngự không phi hành, nhưng vô luận như thế nào đều không thể thăng lên không trung. Phi kiếm ngược lại là có thể tự do điều khiển, bất quá cũng vô pháp mang người. Lịch Thiên cải mệnh cũng thử một phen, phát hiện đúng là như thế, cho dù có được nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi hắn cũng vô pháp phi hành. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên một đạo người mặc áo trắng, lưng đeo một thanh trường đao nam tử cực tốc lướt qua trời cao, hướng về phương xa mau chóng bay đi, khí tức thật mạnh. Lịch Thiên cải mệnh kinh ngạc mở miệng. Dương An cũng có thể cảm ứng được, không trung thân ảnh áo trắng kia, thực lực cực kỳ cường đại, khí tức chi bàng bạc so với nguyên thần lục chuyển Lịch Thiên cải mệnh muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, xem ra muốn ở trong thành phi hành, chí ít đều cần nguyên thần cảnh hậu kỳ tu vi, có lẽ còn cần đạt được cho phép Lịch Thiên cải mệnh đạo. Nguyên thần cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái giai đoạn, lấy nguyên thần tiến độ tu luyện mà tính, nguyên thần nhất chuyển đến tam chuyển là sơ kỳ, bốn bề giáp giới lục chuyển là trung kỳ, mà thất chuyển trở lên thì làm hậu kỳ. Nguyên thần cửu chuyển, nhất là đến thất chuyển đằng sau, mỗi một chuyển đối với thực lực đều là hiện ra cấp số nhân tăng lên, giống như là trời, muốn vượt cấp chiến đấu khả năng cực thấp. Trong thành không cách nào phi hành, hoặc là cưỡi tọa kỵ, hoặc là liền đi bộ tiến lên. Dương An tiểu bạch rồng đến nay cũng không từng thức tỉnh, ngay cả cái tọa kỵ đều không có, mà Mạc Ngữ đồng dạng không có, Lịch Tiên cải mệnh tự nhiên là từ bỏ một mình cưỡi tọa kỵ ý nghĩ, ba người cùng nhau đi bộ. Cũng may, ba người tu vi bảy ở nơi này, đi bộ tốc độ cũng không chậm, chúng ta đi trước Hồn Thiên Điện cầm tới Vĩnh Cửu lệnh bài thân phận, miễn cho đến lúc đó chậm trễ, bị khu trục ra khỏi thành. Dương An hướng bên người hai người nói ra đối với cái này, Lịch Thiên cải mệnh cùng Mạc Ngữ cũng không có ý kiến gì. Mạc Ngữ từ lúc đi đến Nhân Hoàng thành sau, tâm tính phát sinh một chút chuyển biến, cũng không có đặc biệt sốt ruột đi tìm người hoàng, tựa hồ càng thêm chân quý loại này khó được thời gian nhàn nhã. Thông qua Lâm Thời lệnh bài thân phận chỉ dẫn, ba người trực tiếp hướng Hồn Thiên Điện vị trí mà đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, ở trong thành cũng đi gần nửa canh giờ, mới đến Hồn Thiên Điện, có thể thấy được Nhân Hoàng thành lớn bao nhiêu. Phía trước là một tòa cực kỳ kiến trúc hùng vĩ, tràn ngập cổ lão vật vị, phía trên đại môn một khối biển gỗ phía trên, viết chính là Hồn Thiên Điện ba chữ to, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, nhất bút nhất họa tựa hồ cũng tản ra một cỗ không hiểu vật vị. Xa xa Dương An liền thấy được một tòa toàn thân đen kịt, cao vút trong mây cứng cáp cổ tháp tọa lạc tại Hồn Thiên Điện chỗ sâu, không cần ngờ vực vô căn cứ, đó chính là Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp. Chương 738, lên phải thuyền giặc. Chương 738, lên phải thuyền giặc. Dương An ngược lại là có một lần tiến vào trong tháp tu luyện tư cách, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Ba người cùng nhau tiến vào Hồn Thiên Điện trong đại sảnh. Nơi này cùng phổ thông làm việc đại sảnh cũng không có khác nhau quá nhiều, ba vị đại nhân không biết đến đây có chuyện gì. Một tên mặc gọn gàng quần áo lao động thiếu nữ nhìn thấy Dương An ba người đi vào đại sảnh, liền bước nhanh đi lên phía trước, huyện chuyển thi lễ một cái, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười cùng tính dò hỏi: người tốt, chúng ta tới làm lĩnh cựu lệnh bài thân phận. Dương An đem khối kia Lâm Thời lệnh bài thân phận hướng thiếu nữ biểu hiện ra. Nhìn thấy khối kia Lâm Thời lệnh bài thân phận, thiếu nữ thần sắc sáng lên, lúc này nói ra: ba vị đại nhân, mời đi theo ta. Nói nàng làm một cái xin mời động tác, sau đó cung kính ở phía trước dẫn đường. Dương An bọn người theo sát phía sau, rất nhanh liền tới đến đại sảnh đằng sau một gian rộng thoáng phòng khách quý, bên trong ba vị đại nhân ở đây. Sau đó, thân phận lệnh bài của các ngươi để cho ngoại điện trưởng lão tự mình làm. Thiếu nữ nói xong liền tối lui ra khỏi phòng khách quý. Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lạnh nhạt ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hồn Thiên Điện sở dĩ coi trọng như vậy nguyên nhân. Bây giờ lúc này, có thể từ trong chiến trường cổ đi ra người tu luyện, hoặc là đẳng cấp đạt tới 80 cấp người chơi, hoặc là chính là giống Lịch Thiên cải mệnh như vậy đạt tới nguyên thần cảnh cường đại người, hoặc là giống Mạc Ngữ quận chúa loại này đạt được cho phép bản thổ người tu luyện. Vô luận loại nào điều kiện, đều có thể chứng minh tiên tư của bọn hắn bất phàm, Hồn Thiên Điện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này, bọn hắn quá cần hấp thu máu mới. Lui 10. Không đơn giản, coi như Dương An bọn hắn không thể thông qua nội điện khảo nghiệm, gia nhập ngoại điện cũng có thể là Hồn Thiên Điện mang đến sức sống mới. Thời gian qua một lát sau, ngoài cửa truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, ba vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón không thấy một thân, trước nghe nó âm thanh, chỉ gặp một tên bụng phệ nam tử trung niên vui tươi hớn hở đi vào phòng khách quý. Người đến chính là Hồn Thiên Điện ngoại điện trưởng lão, tên là Bàng Phan Bàn. Dương An hỗn độn chi nhãn không cách nào xem xét hắn thuộc tính, hiện nhiên đối phương tại số liệu hóa sau cấp bậc là vượt ra khỏi hỗn độn chi nhãn điều tra phạm vi, đạt tới 110 cấp trở lên. Hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được quy tắc chi lực tồn tại. Quy tắc chi lực tựa như là một cái bàn tay vô hình, điều khiển thế giới này hết thảy, lại phảng phất là một cái viết trật tự thần bút, vẽ ra khuôn sáo, để mỗi người đều chỉ có thể tại giản khung bên trong sinh hoạt. Mặc dù hỗn độn chi nhãn không cách nào đưa đến tác dụng, nhưng Dương An năng từ nó khí tức đánh giá ra đối phương cũng không có mạnh cỡ nào, chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Dương An đứng dậy, tỏ vẻ tôn kính: không cần đứng dậy, không cần đứng dậy. Bàng Phan Bàn bước nhanh mà đến, liên tục khoát tay: ai nha, ba vị không cần đa lễ như vậy, ngồi liền tốt. Gặp qua Bàng trưởng lão. Dương An cười vang lên khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: Bàng trưởng lão, ba người chúng ta chỉ là vì xử lý một cái vĩnh cửu lệnh bài thân phận mà đến, chỗ nào cần làm phiền ngài tự mình làm. Không phiền phức, không phiền phức. Bàng trưởng lão dáng tươi cười chân thành, sau đó trực tiếp móc ra ba khối màu đen nhánh lệnh bài, một mặt khắc lấy một tòa tiểu tháp, cùng tòa kia Hồn Thiên Luyện Tâm Tháp giống nhau như lúc, một bên khác thì là trống rỗng, ba vị chỉ cần đem linh hồn khí tức cùng lệnh bài thân phận khóa lại liền có thể. Bàng trưởng lão không kịp chờ đợi đem ba tấm lệnh bài từng cái giao cho Dương An ba người đốt. Ngươi thu hoạch được Hồn Thiên Điện ngoại điện lệnh bài thân phận, khóa lại sau ngươi sẽ thu hoạch được Hồn Thiên Điện ngoại điện thành viên thân phận, có thể vĩnh cửu tại Nhân Hoàng trong thành tự do thông hành. Phải chăng xác nhận khóa lại thân phận? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Dương An không khỏi khẽ chau mày, đã nhận ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cũng không có sốt ruột khóa lại thân phận, Lịch Thiên cải mệnh cùng Mạc Ngữ cũng đồng dạng có chỗ lo nghĩ đến nơi này, hắn đã đoán được Yến Tiểu Ẩn tâm tư, cố ý che giấu một ít gì đó, để bọn hắn đi thẳng tới Hồn Thiên Điện, nó mục đích không cần nói cũng biết Bàng trưởng lão, cái này vĩnh cửu lệnh bài thân phận, khóa lại sau lại chính là ngoại điện thành viên. Dương An phát hỏi ba vị thiếu hiệp có chỗ không biết, lệnh bài thân phận này khóa lại sau mặc dù là ngoại điện thành viên, nhưng đây chỉ là một xưng hào mà thôi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ước thúc, ngược lại có lệnh bài này, chư vị không chỉ có thể vĩnh cửu tại nhân hoàng trong thành thông hành, mỗi tháng còn có thể dẫn tới một phần tài nguyên tu luyện, cũng có thể thông qua hoàn thành ngoại điện nhiệm vụ, hồi đoái tài nguyên phong phú, trăm lợi mà không có một hại. Bàng trưởng lão cười tiếp tục nói, tất cả lần thứ nhất đến đây nhân hoàng thành cổ chiến trường người tu luyện, chỉ có được vĩnh cửu lệnh bài thân phận, mới có thể dài lâu tại nhân hoàng thành tự do hành động. Cho nên ba vị không cần đối với cái này có bất kỳ sầu lo. Dương An nhìn xem Bàng trưởng lão, giống như cười mà không phải cười nói, cái kia khóa lại thân phận sau, ảnh hưởng ta gia nhập thế lực khác sao? Bàng trưởng lão lập tức sững sờ, nhưng nhạy bén hắn rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, không ảnh hưởng, đương nhiên không ảnh hưởng, chúng ta Hồn Thiên Điện là một cái mở ra thế lực, sẽ không can thiệp ngoại điện thành viên tự do quyền lựa chọn. Dương An nhìn xem trong tay lệnh bài thân phận, nửa tin nửa ngờ. Bàng trưởng lão thấy thế, quyết định bên dưới mãnh liệu ngoài ra còn có một chuyện, ta cũng không cùng ba vị quanh co lòng vòng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba vị đều là rồng phượng trong loài người, ta Hồn Thiên Điện cầu hiền như khác, tại khóa lại thân phận lâm bài sau, ta có thể làm tặng cho ba vị tham gia nội điện khảo hạch tư cách, chỉ cần thông qua khảo hạch, ngày sau liền có thể tại tùy ý ra vào Hồn Tiên luyện tâm tháp. Nghe vậy, Dương An hai con ngươi sáng lên, hắn mặc dù chưa từng tiến vào Hồn Tiên luyện tâm trong tháp tu luyện, nhưng từ các phương đối với nó phản ứng đến xem, ở bên trong hiệu quả tu luyện tất nhiên rất không tệ. Nếu như hắn gia nhập nội điện, đến lúc đó có thể tự do tiến vào bên trong tu luyện, vậy hắn trong tay cái kia phong thư đề cử, liền có thể tặng cho người khác. Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh trao đổi ánh mắt, đối phương khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mạc Ngữ quận chúa đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, nàng sau đó muốn gặp mặt nhân hoàng, trở thành nhân hoàng đệ tử thân truyền, gia nhập hay không nội điện đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu tốt, vậy liền theo Bàng trưởng lão nói như vậy, chúng ta đồng ý khóa lại thân phận. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Bàng trưởng lão hai tay xoa động, một mặt ý cười. Dương An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng thần hồn bám vào lệnh bài thân phận, khắc ấn thần hồn là ấn, một trận quang mang lấp lóe qua đi, lệnh bài trống không mặt kia xuất hiện máu nhuộm hai chữ, ở một bên còn có hai hàng chữ nhỏ, Hồn Thiên Điện ngoại điện, Kim Đan cảnh hậu kỳ đốt. Ngươi đã thành công khóa lại lệnh bài thân phận, trở thành Hồn Thiên Điện ngoại điện chấp sự, có thể thông qua hết thành nhiệm vụ thu hoạch được nhiệm vụ điểm, đổi lấy ban thưởng phong phú, cũng có thể thông qua nhiệm vụ điểm thu hoạch được chức vị tấn thăng đốt. Xin chú ý, Hồn Thiên Điện ngoại điện chấp sự cần mỗi tháng chí ít thu hoạch được 1000 điểm nhiệm vụ điểm, nếu không mỗi tháng nhận lấy tài nguyên sẽ cắt giảm, rời khỏi Hồn Thiên Điện nhất định phải góp nhặt 100000 nhiệm vụ điểm. Dương An lông mày nhíu lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên vẫn là lên phải thuyền giặc. Cũng không biết những nhiệm vụ kia độ khó như thế nào, cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể có đến 1000 điểm nhiệm vụ điểm. Chương 739. Mạc Ngữ. Chương 739, Mạc Ngữ. Muốn rời khỏi càng là cần 10 vạn điểm, xem ra trong thời gian ngắn là không cần cân nhắc thế lực khác. Nhìn thấy ba người đều khóa lại lệnh bài, Bàng trưởng lão mừng tít mắt, cười đến không ngậm miệng được. Hắn vây tay, trong tay xuất hiện ba khối ngọc chất lệnh bài, nó bộ dáng cùng lệnh bài thân phận tương tự, bất quá là mini bản. Hắn đem ngọc chất lệnh bài giao cho Dương An ba người, cười nói, cầm khối lệnh bài này, tùy thời có thể tham gia nội điện khảo hạch, chỉ cần thông qua liền có thể trở thành tôn quý nội điện thành viên, thu hoạch được vô thượng bình quang, đồng thời cũng có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Dương An tiếp nhận lệnh bài, trong lòng phiền muộn lúc này mới tiêu tan một chút, đem lệnh bài thân phận cùng khảo hạch tư cách lệnh bài đều thu nhập trong hành trang, vậy liền đa tạ Bàng trưởng lão. Ha ha ha, ta còn phải đa tạ các ngươi, chỉ cần trong các ngươi có người có thể thông qua khảo hạch tiến vào nội điện, ta cũng sẽ đạt được điện chủ đại nhân ban thưởng. Bàng trưởng lão thẳng thắn, nhìn xem ba người là càng xem càng hài lòng. Nhất là Lịch Tiên cải mệnh, hắn thực lực ngay cả hắn đều nhìn không thấu, tuyệt đối là yêu nghiệt hạng người, làm kẻ già đời hắn làm sao lại bỏ lỡ giao hảo cơ hội ba vị dự định khi nào tham gia nội điện khảo hạch, hắn thăm dò tính dò hỏi không đợi, dưới mắt còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Dương An còn cần đưa Mạc Ngữ tiến cung, lại nói bị Yến Tiểu Ẩn cùng Bàng trưởng lão nho nhỏ bày một đạo, nói thế nào cũng muốn phơi một chút bọn hắn. Nhìn thấy Dương An cũng không có lập tức sẽ tham gia khảo hạch dự định, Bàng trưởng lão lược có chút thất vọng, đưa ánh mắt về phía Lịch Tiên cải mệnh, ha ha, ta cũng không vội. Lịch Tiên cải mệnh cười nói. Bàng trưởng lão vẻ thất vọng tăng thêm một phần, nhìn về hướng Mạc Ngữ con chúa. Lịch Tiên cải mệnh thực lực cường đại hắn nhìn không thấu, Dương An nhìn như chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng khí tức lại hùng hậu không gì sánh được, thậm chí so với hắn cái này nguyên thần cảnh sơ kỳ đều cường đại hơn, làm hắn cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Mà Mạc Ngữ quận chúa mặc dù chỉ có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng luôn có một loại phi thường đặc biệt khí tức, hắn cũng không nói lên được đến cùng đặc biệt ở nơi nào, nhưng chính là có loại cảm giác này. Bất quá nhìn lên chỉ có 12-13 tuổi niên kỷ, liền có như thế tu vi, cho dù tại nhân hoàng trong thành cũng khó gặp, tuyệt đối được xưng tụng là yêu nghiệt thiên tư. Ba người này, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống thế lực khác trong tay, mặc dù đã khóa lại thân phận, dù sao cũng hơi lực ướt thúc tại thân, nhưng hắn cũng không yên tâm, muốn mau chóng để bọn hắn tham gia khảo hạch. Hồn Thiên Điện ngoại điện cùng nội điện ở giữa khác nhau một trời một vực, nếu như vẹn vẹn chỉ là ngoại điện thân phận cùng tài nguyên, thậm chí ngay cả ngũ đại thế lực bên trong nội tình kém nhất vạn linh các cũng không sánh bằng bọn hắn không đội, ta cũng không đội. Mạc Ngữ quận chúa bình tĩnh nói ra. Ngạch Bàng trưởng lão nội tâm thất vọng đến cực điểm, nhưng hắn biết do chỉ có thể cùng Dương An ba người giao hảo, mà không thể bức bách quá gấp, ha ha ha, cũng là, khảo hạch này sự tình gấp không được, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bàng trưởng lão tâm niệm cấp chuyển, cười ha ha lấy, ba vị lần đầu đến nhân hoàn thành, chắc hẳn tàu xe mệt mỏi, không bằng dạng này, hôm nay ta làm chủ, là ba vị bày tiệc mời khách như thế nào? Mặc dù cảm giác bị lừa, nhưng vô luận là Yến Tiểu Ẩn hay là Bàng trưởng lão đều không có cái gì xúc phạm nguyên tắc ý đồ xấu, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bàng trưởng lão nhiệt tình như vậy, cũng làm cho Dương An tâm trùng cái kia nho nhỏ oán khí từ từ tiêu tán. chỉ là thật sự là hắn là có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ có thể huyện chuyển cự tuyệt bảng trưởng lão, còn xin bảng trưởng lão thứ lỗi, chúng ta thực sự là có chuyện khẩn yếu cần xử lý, chờ xử lý hoàn tất sau, ta lại mời bảng trưởng lão hảo hảo uống một chén. Gặp Dương An thật tình như thế bộ dáng, xem ra không phải thật sự kiếm cớ đổi hắn, bảng trưởng lão cũng là người biết chuyện, phân rõ nặng nhẹ, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhỏ, nhưng vẫn là không nhiều làm dây dưa, cười nói, tốt, vậy liền nói như thế định. Tại cùng bảng trưởng lão cáo biệt sau, Dương An ba người rời đi Hồn Tiên Điện máu nhuộm hình, sau đó ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Còn có nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành từ Hồn Thiên Điện sau khi ra ngoài, Lịch Thiên cải mệnh dự định rời đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thiên hạ không có tiệc không tan, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, Dương An đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại Lịch Thiên cải mệnh có thực lực cường đại, cũng không cần hắn quá nhiều lo lắng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Tốt, bảo trọng." Lịch Thiên cải mệnh thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, trong chớp mắt liền chẳng biết đi đâu bằng hữu của ngươi, rất lợi hại, so ngươi lợi hại. Mạc Ngữ quận chúa mở miệng nói mặc dù là sự thật, nhưng một câu tiếp theo, rất không cần phải nói Dương An kéo ra khóe miệng. Hắn trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước nói thật cũng không được sao. Mạc Ngữ bước chân nhẹ nhàng, đi theo Dương An bên người. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên đứa nhỏ này cái nào đều tốt, chính là tính cách này lánh lánh đạm đạm, nói ra khiến người ta cảm thấy không đến cảm xúc, so băng sơn còn băng, vốn nên là lời nói đùa, nghe lại không tốt như vậy nghe, cũng không biết nàng khi còn bé đều đã trải qua cái gì. Mặc dù trong lòng đầu đen rau muống, nhưng Mạc Ngữ tâm tính, tuyệt đối không phải bình thường 12, 13 tuổi tiểu hài có khả năng có được. Lâm Nguy không sợ tâm thái cũng viễn siêu ra thường nhân, bất cứ lúc nào đều có thể tuyệt đối tỉnh táo trên người ngươi hẳn là có trực tiếp gặp mặt nhân hoàng tín vật đi. Dương An nói sang chuyện khác dò hỏi. Mạc Ngữ nhẹ gật đầu, nhân hoàng đưa đến Đông Hoang thành lá thư này, chính là giấy thông hành, có thể bằng này trực tiếp vào cung yết kiến cái kia đi thôi, ta cũng tìm người hoàng có việc cần. Dương An thúc giục nói có thể đi chậm một chút sao, ta muốn thấy nhìn thành thị này. Mạc Ngữ ngẩng đầu, quan tới chờ đợi ánh mắt. Dương An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không đành lòng tự tuyệt, thả chậm bước chân đi ngang qua rộng rãi khu phố, náo nhiệt khu ngã tư, ven đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Gào to tiếng giao hàng không ngừng, quán ven đường bên trên bán lấy một chút tại Đông Hoang thành chưa thấy qua đồ chơi nhỏ, Đông Hoang thành làm biên thủy thành nhỏ, tới gần vết nước vực sâu, mặc dù không giống Lâm Viên thành như vậy kiềm chế, nhưng cùng nhân hoàng thành so ra chênh lệch rất xa. Nơi này bách tính an cư lạc nghiệp, ca vũ thăng bình, nhìn quốc thái dân an. Hai người vừa đi, Mạc Ngữ đột nhiên nói đến thân thế của mình, ta sinh ra ở Lâm Viên thành, ta xuất sinh ngày đó, vực sâu quy mô tiến công, binh lâm thành hạ, mẫu thân vừa mới sinh hạ ta, liền ra khỏi thành cùng phụ thân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đằng sau chết tại trên chiến trường. Nàng nói rất bình tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ, như dĩ vãng như vậy không có một tia tình cảm. Dương An nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nữ hải, trong lòng không hiểu có chút đau lòng mục tiêu của bọn nó là ta. Xuất sinh ngày đó, trên trời rơi xuống dị tượng, bị vực sâu cường giả cảm ứng được, mới có thể xuất binh. Chỉ là tại thúc thúc bảo vệ dưới, che đậy thiên cơ, mới khiến cho ta chạy thoát. Trong miệng nàng thúc thúc, chính là Lâm Viên thành chủ, thực lực cực kỳ cường đại. Có thể tọa trấn Lâm Viên thành, tuyệt không phải phàm nhân. Dương An không nói gì, an tĩnh làm một cái người lắng nghe đi ngang qua một cái quán nhỏ, bày ra bán lấy tinh mỹ thủ công hàng che chúc hàng mỹ nghệ. Mạc Ngữ dừng bước, nhìn xem một cái do tế trúc phiến biên chế mà thành tinh mỹ hồ điệp, có chút xuất thần. Chương 740, tứ tượng kiếp tiên trận. Chương 740, tứ tượng kiếp tiên trận tiểu cô nương, thích không? Đây chính là chúng ta lão vương gia truyền nhận mấy trăm năm tay nghề, mỗi một cái đều giống như thật, ưa thích liền mua một cái bán hàng rong cười ha hả cầm lấy hàng tre trúc hồ điệp, đưa tới Mạc Ngữ trước mặt. Hàng tre trúc hồ điệp sắc thái tiên diễm, sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể sẽ dương cánh nhẹ nhàng bay múa bình thường. Mạc Ngữ nhìn thật lâu, nhưng cũng không có muốn mua lại ý tứ, nàng thu hồi ánh mắt, nói khẽ, đi thôi. Tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn đường, nàng từ trong ngực lấy ra một cái một dạng hàng tre trúc hồ điệp, chỉ là cái này nhìn có chút cũ, tràn đầy dấu vết tháng năm, hiển nhiên có không ít năm tháng, cái này một cái là mẫu thân để lại cho ta, nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu, sau đó lại cẩn thận đem nó thu vào trong lòng nơi này bất tính, sinh hoạt rất an nhàn, không giống chúng ta Đông Hoang thành, càng không giống Lâm Viên thành mỗi. Ngày đều muốn cùng vực sâu dị thú tác chiến, vĩnh viễn không biết mặt trời ngày mai còn có thể hay không dâng lên. Hôm nay Mạc Ngữ nói rất nói nhiều, tựa hồ chưa bao giờ nói qua nhiều lời như vậy, chúng ta một ngày nào đó sẽ triệt để đánh lui vực sâu dị thú. Dương An nhìn xem nàng, chân thành nói thật sẽ có một ngày như vậy sao? Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn Dương An, đạm mạc trong con ngươi màu bạc hiện lên một vòng sát thái. Dương An tâm trung sững sờ, mạnh như sư tôn, mệnh kiếp thế giới mạnh nhất kiếm tiên, vô địch thời gian tiên vương, đều không thể làm đến có thể. Lời nói dối có thiện ý, cuối cùng tốt hơn tàn khốc lời nói thật. Bất quá cũng không phải không có chút nào hy vọng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Dương An có lòng tin dùng trong tay trường kiếm, chém chết bất cứ địch nhân nào. Sư tôn làm không được, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Không phải hắn mù quáng tự tin, mà là hắn đối với đỉnh núi phong cảnh có thật sâu khát vọng, có quyết tâm, có nghị lực, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạp tuyết đến đỉnh núi. Nghe Dương An kiên định ngữ, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, như một đóa kiều nộn hoa anh đào tại núi tuyết nở rộ. Dương An tay phải nắm tay duỗi ra, đưa tới Mạc Ngữ trước mặt, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một cái sinh động như thật tinh mỹ hàng tre trúc hồ điệp chính an tĩnh nằm về sau ngươi liền có hai con hồ điệp. Mạc Ngữ kinh ngạc nhìn xem Dương An, lại nhìn xem trong lòng bàn tay hắn hồ điệp, trong hốc mắt hình như có chút tức ác. Thật lâu qua đi, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí từ Dương An trong tay nhận lấy hàng tre trúc hồ điệp, sau đó lại từ trong ngực lấy ra cái kia cổ xưa phát vàng hồ điệp, đưa chúng nó cùng một chỗ nâng ở trong lòng bàn tay nó về sau không cô độc. Dương An cười cười, đưa thay sờ sờ tiểu nữ hai tóc, ngươi cũng sẽ không cô độc, chúng ta đã sớm là bằng hữu không phải sao? Mạc Ngữ nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó hỏi, vậy sau này ta nhàm chán, có thể tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể. Mạc Ngữ đem hai con hồ điệp đều thu vào trong lòng, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cây lại có dài 3 tấc ngọc chất mini sáo ngắn, đưa cho Dương An tìm âm địch hạ phẩm tiên khí pháp bảo có được tìm âm địch song phương, có thể thông qua tìm âm địch bắt được liên lạc, đã khóa lại song phương máu nhuộm, Mạc Ngữ đốt. Mạc Ngữ quận chúa đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên đến 80, độ thiện cảm tăng lên tới 80, mang ý nghĩa Mạc Ngữ quận chúa bây giờ đối với Dương An đạt đến tín nhiệm vô điều kiện tình trạng. Tại đem tìm âm địch đưa cho Dương An sau, Mạc Ngữ quận chúa liền quay người tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là từ cái kia vui sướng bước chân, có thể nhìn ra lúc này tâm tình của nàng hiển nhiên không sai. Dương An cười đem tìm âm địch thu nhập ba lô, sau đó tăng tốc bước chân đi theo. Cũng không lâu lắm, hai người rốt cục đã tới hoàng cung cửa nam. Tọa lạc ở Nhân Hoàng thành nơi trung tâm nhất to lớn hoàng cung, thành cung cao ngất, đem Nhân Hoàng thành chia cắt thành hai thế giới. Cửa cung thủ vệ sông nghiêm, 5 bước một người, 10 bước một cương vị, mỗi một cái thủ vệ trên thân đều tản ra khí tức cường đại, tại bọn hắn chấn giữ bên dưới, bất luận cái gì một con rồi đều khó có khả năng bay vào đi. Cái kia to lớn cửa cung phía trên, treo trên cao lấy một khối bảng hiệu, khắc ấn lấy Chu Tức Môn ba chữ to. Tại cửa cung đỉnh chót, điêu khắc một cái sinh động như thật Chu Tức tượng đá, hai cánh răng ra, đầu lâu ngẩng lên thật cao, hình như có trùng thiên bay lượn chi thế, tản ra một cỗ uy nghiêm lại sắc bén khí tức, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy áp lực khổng lồ. Dương An nhìn xem Chu Tức tượng đá, trong mắt hiện lên hào quang màu vàng. Hắn thấy được đủ để khiến thế nhân rung động hình ảnh. Tại hỗn độn chi nhãn quan sát bên dưới, ngọn lửa vô hình tại Chu Tức tượng đá trên thân cháy hừng hực, đáng sợ Chu Tức chi lực hướng bốn phía lan tràn mà đi. Năng lượng mênh mông dọc theo một loại nào đó thần bí lại phức tạp lộ tuyến lưu chuyển, tại trên hoàng cung hình vuông thành một đạo vô hình kết giới. Mặt khác ba phương hướng, đồng dạng có một cỗ đáng sợ năng lượng phóng thích mà ra. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ, cùng phương Nam Chu Tức cộng đồng hợp thành một tòa thủ hộ đại trận, tứ tượng chi lực hội tụ ở trong hoàng cung, đây là một tòa bao trùm cả tòa hoàng cung tứ tượng kiếp tiến trận, ẩn chứa đáng sợ tứ tượng chi lực, quy tắc vững như thành đồng. Công có thể hủy thiên diệt địa. Trận pháp như thế đã siêu thoát ra phàm nhân chi lực, nó cường độ tuyệt đối ở trên trời tiên cấp độ. Loại trận pháp này, tại Dương An đoạt được trong truyền thừa cũng không có, lại có đơn giản ghi chép, đích thật là tiên cấp trận pháp, người phi thường có khả năng bố trí. Dương An thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Mạc Ngữ trong đôi mắt ngân quang lưu chuyển, nàng gái kia không hề bận tâm khuôn mặt giờ phút này cũng có vẻ hơi kinh hãi. Không suy nghĩ thêm nữa lấy đại trận đáng sợ, Dương An cùng Mạc Ngữ hướng về Chu Tức Môn đi đến hoàng cung trong địa, người không có phận sự không được đi vào. Đột nhiên một đạo quát chói hai âm thanh truyền đến. Dương An hai người tới gần đưa tới thủ vệ binh sĩ cảnh giác. Mạc Ngữ mặt không đổi sắc, với tay, một phong thư xuất hiện ở trong tay tuân nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, đặc biệt tiến cung nhất kiến nàng đem thư đưa tới thủ vệ trong tay binh lính. Thủ vệ binh sĩ mang theo vẻ nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận cái kia phong nhìn phổ thông đến không thể phổ thông hơn thư, thẳng đến nhìn thấy phía trên đang đắp nhân hoàng ấn lúc này mới kinh sợ đem thư hai tay dâng lên, trả lại cho Mạc Ngữ còn xin hai vị sau đó, mặt tướng cái này đi bẩm báo thủ vệ binh sĩ nói xong, quay người liền hướng trong cung chạy tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi. Không có chờ đợi quá lâu, thủ vệ binh sĩ liền vô cùng lo lắng trở về. Tại bên cạnh hắn còn có một tên lao thái giám, lạnh nhạt tự nhiên từng bước một đi tới, bộ pháp nhìn chậm chạp, nhưng tốc độ lại so binh sĩ kia toàn lực chạy nhanh hơn. Khi nhìn đến Dương An hai người thời khắc, lao thái giám thân ảnh trực tiếp lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ngươi chính là Mạc Ngữ con chúa. Hắn túi đầu nhìn Mạc Ngữ một chút, mở miệng hỏi, thanh âm lanh lảnh, trong giọng nói tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm. Mạc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, ngươi theo ta tiến cung. Lao thái giám ra lệnh, quay người liền muốn đi. Mạc Ngữ không động, nhìn về phía một bên Dương An. Lao thái giám hình như có nhận thấy, ngừng lại, không vui nói, không có bệ hạ ý chỉ, người không có phận sự vào không được cung. Nếu như không gặp được nhân hoàng, Dương An muốn có được diên thọ quả mục đích cũng đem ngâm nước nóng, vô luận như thế nào đều phải tiến cung. Chương 741, gặp mặt nhân hoàng. Chương 741, gặp mặt nhân hoàng công công, tại hạ cũng có chuyện quan trọng cần gặp mặt nhân hoàng bệ hạ. Dương An ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Lão thái giám hơi nhướng mày, một cỗ cường đại khí tức bộc phát mà ra, nương theo lấy uy áp đáng sợ, làm cho người hô hấp trì trệ. Hắn có chút nghiêng đầu, trầm giọng nói, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Còn không mau nhanh chóng rời đi. Lão thái giám cường thế như vậy, nhìn nó bộ dáng, rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ trừng trị chi ý, làm cho Mạc Ngữ đôi mi thanh tú cao lại, rất là không thích. Nàng gái kia vốn là hai tròng mắt lạnh như băng lộ ra càng thêm băng hàn, hướng về phía trước đạp một bước, thần bí lực lượng thời gian tại quanh thân lưu chuyển, muốn thay Dương An chống đỡ Lão thái giám uy áp, hoàn toàn quên Dương An tu vi đã phía trên nàng rất mạnh. Dương An trong lòng thất kinh, từ đối phương tán phát khí tức phán đoán, chí ít đều có nguyên thần cảnh hậu kỳ thực lực. Không khỏi không cảm khái, trong hoàng cung, cao thủ nhiều như mây. Hắn đương nhiên sẽ không để tiểu nha đầu đứng ở phía trước thay mình chống đỡ tất cả. Đưa tay vu vu bờ vai của nàng, trên mặt ý cười ra hiệu nàng an tâm chớ vội, cũng chống đỡ tất cả uy áp đối mặt hùng hổ dọa người lao thái giám, Dương An cũng không có mảy may khiếp ý, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, hắn vây tay, đồng dạng gọi ra một phong thư. Chính là tới từ Đông Hoang thành chủ tặng cho thư đề cử, toàn bộ cổ chiến trường chỉ có 8 phong, mấy trăm triệu người chơi cũng chỉ có 8 người mới có thể thu được Đông Hoang thành chủ nói qua, đem thư đề cử giao cho nhân hoàng, có ban thưởng phong phú, đồng thời cũng có thể thu hoạch được một lần tiến vào hồn tiên luyện tâm tháp tu luyện tư cách. Cái này phong thư đề cử tự nhiên cũng có thể trở thành gặp mặt nhân hoàng giấy thông hành công công, cái này phong chính là cổ chiến tràng Đông Hoang thành chủ thư đề cử, cần tự mình giao cho nhân hoàng trong tay bệ hạ, còn xin ngươi xem qua. Dương An đem thư đưa tới. Nghe vậy, lão thái giám xuề bàn tay ra, phát ra một cỗ hấp lực, đem Dương An sách trong tay tin hút tới. Khi nhìn đến trên phong thư đang đắp nhân hoàng ấn cùng Đông Hoang thành chủ ấn, xác định không sai sau, hắn mới thu hồi uy áp. Lão thái giám xoay người, đem thư đề cử trả lại cho Dương An, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, nguyên lai là đến từ cổ chiến trường tu sĩ thiên tài, là chúng ta mắt vụ về, vậy ngươi liền cùng một chỗ theo ta tiến cung đi. Dương An khẽ gật đầu, đem thư đề cử thu hồi, làm phiền công công. Ân, đi thôi. Mặc dù đạt được tiến cung cơ hội, nhưng lão thái giám vẫn như cũ không mang theo dùng con mắt nhìn người. Hắn nói xong xoay người lần nữa, trực tiếp hướng trong cung đi đến. Đừng nói là Dương An, lão thái giám kia đối với nhân hoàng bệ hạ khâm điểm quan môn đệ tử Mạc Ngữ con chúa, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cung kính. Động tác bên trên nhìn như kính cẩn, nhưng này một đôi con ngươi lại phóng thích ra nhàn nhạt khinh thường đối với cái này Dương An, cũng không có để ở trong lòng, cũng có thể lý giải. Làm thái giám, bởi vì thân thể một ít bộ vị thiếu thốn, sẽ khiến cho tự tôn của bọn hắn tâm càng thêm mãnh liệt, nhất là ngồi ở vị trí cao sau, lại càng dễ dẫn đến tính cách biến dạng. Hai người trầm mặc không nói, đi theo lão thái giám cùng nhau tiến cung một hồi, nhìn thấy thánh thượng, không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn có không nên nói lời nói liền nuốt tại trong bụng, miễn cho làm tức giận Long Nhan một đường đến, lão thái giám hướng hai người nói không ít chú ý hạng mục. Dương An từng cái cười đáp lại, cũng không có phản bác, đi theo lão thái giám đi tới cửa ngự thư phòng bệ hạ đang cùng quốc sư thương nghị quốc sự, các ngươi ở đây chờ lấy, không được chạy loạn. Lão thái giám nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí mở ra ngự thư phòng cửa, đi vào, ta không thích nơi này. Mạc Ngữ thanh âm tại Dương An nhĩ bên trong vang lên, nàng lấy linh khí truyền âm cùng Dương An giao lưu. Thanh âm nguồn gốc từ tại chấn động, người tu luyện có thể tùy tiện sử dụng linh khí mô phỏng chấn động phát ra âm thanh, lại linh khí có rất tốt bao khỏa tính, ngăn cách tính, có thể làm thanh âm không đến mức tiết ra ngoài. Đây là một loại tương đối đơn giản phương thức, nếu như thần hồn đủ cường đại, lại có thể linh hoạt điều khiển lời nói, cũng có thể lấy thần niệm truyền âm, sẽ càng thêm ẩn nấp. Lấy Dương An bây giờ lực lượng thần hồn đã đầy đủ cường đại, có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng còn chưa đủ thuần thục, loại phương pháp này càng thêm tới gần tại vi mô, cần không ngừng nếm thử mới có thể làm đến thuần thục vận dụng. Càng thêm đơn giản linh khí truyền âm, hắn ngược lại là không có vấn đề. Lão thái giám cho Mạc Ngữ quận chúa thật không tốt ấn tượng, để nàng đối với toàn bộ hoàng cung độ thiện cảm thẳng tắp hạ xuống. Hắn mỗi ngày phụng dưỡng nhân hoàng, quá nhiều ngồi ở vị trí cao người cùng giao hảo, để hắn quên đi thân phận của mình. Dương An cười lắc đầu, không cần để ý hắn, ngày sau ngươi là cao quý nhân hoàng đệ tử thân truyền, nói không chừng hắn còn sẽ tới định bợ ngươi. Ta không biết tại nhân hoàng nơi này có thể học được cái gì. Mạc Ngữ trong đôi mắt đối với tương lai tràn đầy mê mang. Dương An trầm tư một trận, sau đó nói, hắn mặc dù là phàm nhân thân thể, nhưng dù sao cũng là nhân hoàng, ngay cả nhân hoàng thành đệ nhất cao thủ, cường đại quốc sư, đều cam bái dưới đó, cả người hoàng thành đều là hắn định đoạt, nắm giữ lấy đến mãi không hết tài nguyên, những này đều sẽ có lợi cho của ngươi phát triển. Có lẽ chờ nhìn thấy hắn, hết thảy đều sẽ biết được. Có lẽ vậy. Mạc Ngữ lặng lặng nhìn xem đóng chặt ngự thư phòng cửa lớn, trầm mặc không nói. Hai người tại cửa ra vào chờ đợi gần nửa canh giờ, trong ngự thư phòng rốt cục truyền đến động tĩnh. Chỉ gặp cửa phòng chậm rãi mở ra, một đạo người mặc tử kim áo mãng bào, râu tóc bạc trắng, mắt giống như tinh hải giống như thâm thúy lão giả, từ trong môn rậm chân mà ra. Quanh người hắn tản ra một cỗ khí tức thần bí, phảng phất như tinh hải chìm nổi, vô tận vũ trụ làm bạn. Lão thái giám theo sát phía sau, không đúng, cung tiễn quốc sư đại nhân. Người này chính là nhân hoàng thành đệ nhất cao thủ, quan tinh các chủ, đồng thời cũng là đương triều quốc sư. Đàn Lam đi ngang qua Dương An bên cạnh hai người, có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đã sớm nghe nói Mạc Ngữ tiểu con chúa, thiên phú đến, có thể điều khiển lực lượng thời gian, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên phi phàm. Quốc sư thái khen. Mạc Ngữ quận chúa bình tĩnh nói ra. Đàn Lam cười cười, không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để mắt đến Dương An tồn tại. Đại hắn đi xa, lão thái giám lại khôi phục dị vãng cao cao tại thượng bộ dáng, hắn đứng tại cạnh cửa, nhìn về phía Dương An cùng Mạc Ngữ, các ngươi có thể tiến đến. Sau đó hắn liền trước một bước tiến vào trong ngự thư phòng đi thôi. Dương An nhẹ nói một tiếng, mang theo Mạc Ngữ theo sát lão thái giám bước chân. Trong ngự thư phòng cảnh tượng cùng Dương An suy nghĩ một trời một vực, hoàn toàn không có đế hoàng phê duyệt tấu chương, quản lý quốc sự chi địa bộ dáng, ngược lại trống rỗng, chỉ là tại ngự thư phòng chỗ sâu nhất trên mặt đất, để đó một tấm bồ đoàn. Một tên người mặc long bào, đầu đội long quan nam tử trung niên, đưa lưng về phía đám người, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần bệ hạ. Mạc Ngữ quận chúa đưa đến tại khoảng cách nam tử còn có 9 bước khoảng cách lúc, lão thái giám xoay người hành lễ, cung kính nói. Nam tử mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên, hắn xoay người mặt hướng đám người. Hắn thân hình cao lớn, hai mắt có thần, tản ra một cỗ công chính bình hòa uy nghiêm cảm giác. Chương 742, Mạc Ngữ bái sư. Chương 742, Mạc Ngữ bái sư. Nhân hoàng không có bất kỳ cái gì tu vi, lại phóng thích ra một cỗ phảng phất như tiên vương giống như khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng cường đại. Đây cũng là trưởng quản nhân gian đế hoàng. Loại khí tức này, Dương An chỉ có tại sư tôn, Ngọc Hư tôn giả các loại tiên vương trên thân mới nhìn thấy qua. Không hổ là Long vận gia thân nhân gian đế hoàng, Dương An trong lòng không khỏi cảm khái. Nhân hoàng nhìn như chỉ có trung niên bộ dáng, nếu như không phải tóc của hắn đã hiện ra màu xám, lại thái dương trắng bệch, chỉ từ nó khuôn mặt đến xem, căn bản là không có cách nhìn ra hắn đã sống hơn 300 năm, đến sắp sửa gỗ mục niên kỷ. Lão thái giám quay đầu hướng Dương An hai người nháy mắt, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian hướng nhân hoàng đi quỳ lạy đại lễ. Dương An mỉm cười, hướng về nhân hoàng ô quyền, tại hạ máu nhuộm, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Mạc Ngữ học theo, đồng dạng là ôm một quyền, từ tốn nói, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Làm càn, lão thái giám thấy thế lúc này gầm thét một tiếng, hắn cau mày, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hằm hằm Dương An hai người, nhìn thấy nhân hoàng bệ hạ, vì sao không được quỳ lạy đại lễ? Hắn trên đường đi, dặn đi dặn lại, đem quy củ giảng rõ ràng, nhưng mà Dương An hai người lại vẫn là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, đơn giản không có đem hắn để vào mắt không sao. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, phất phất tay, bản hoàng gặp qua rất nhiều có được yêu nghiệt chi tư người trẻ tuổi, bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đó chính là đối với ngông nghênh. Bản hoàng chỉ là nhân gian này đế hoàng, người tu luyện tu chính là đạo, không cần đa lễ. Là lão thái giám cung kính lên tiếng, thối lui đến nhân hoàng sau lưng, không nói nữa. Nhân hoàng cử động lần này, ngược lại là làm cho Mạc Ngữ đối với nó hảo cảm tăng lên không ít. Dương An ngược lại là thấy rõ ràng, trong lòng thầm than nhân hoàng ngự người chi thuật có thể nói là điểm đẩy người chính là Mạc Ngữ. Nhân hoàng nhìn xem Mạc Ngữ, trong mắt lóe lên một vòng kim quang, tựa hồ chờ mong tới gặp mặt rất lâu là. Mạc Ngữ đáp: bản hoàng biết được ngươi có được tuyệt thế thiên tư, trời sinh có thể điều khiển lực lượng thời gian, lòng sinh quý tài chi tâm, liền hướng phụ thân ngươi chuyển chỉ, hy vọng dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi, vì ngày sau là chống lại vượt sâu ra một phần lực. Chỉ cần ngươi trở thành bản hoàng đệ tử thân truyền, nhân hoàng trong thành ngũ đại thế lực ngươi có thể tùy ý ra vào, có thể không hạn chế tiến vào hồn tiên luyện tâm tháp, bích huyết ao tu luyện. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản hoàng duy nhất đệ tử thân truyền? Nhân hoàng nhìn chằm chằm Mạc Ngữ hỏi. Nhân hoàng mới mở miệng, chính là ném ra làm cho người không cách nào cự tuyệt chỗ tốt, chỉ cần Mạc Ngữ một câu, thường nhân tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện, nàng dễ như trở bàn tay. Mạc Ngữ quận chúa rất rõ ràng, nhân hoàng chỗ hứa hẹn những chỗ tốt này phân lượng nặng bao nhiêu, nhưng nàng nhưng không có lập tức làm quyết định, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Dương An, hy vọng có thể đạt được đề nghị của hắn. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, cũng không có lý do cự tuyệt, nếu như là Dương An chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự tiếp nhận. Nhưng đây là Mạc Ngữ nhân sinh, nói đến Dương An cũng không có thay nàng quyết định tư cách nhân hoàng bệ hạ, Mạc Ngữ trời sinh liền có thể điều khiển lực lượng thời gian, ngài nói tới những tài nguyên này đối với nàng tu luyện tất nhiên có thể cung cấp cường đại trợ lực, nhưng lực lượng thời gian thần bí khó lường, nếu như không có một bộ tốt công pháp, cùng am hiểu sâu đạo này lương sư, chỉ sợ rất khó chân chính đào móc tiềm lực của nàng. Dương An chắp tay nói ra. Nhân hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm Dương An, khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười, ngươi nói không sai, bản hoàng vì thế đã sớm chuẩn bị, trong quốc khố cất giữ lấy một bản tu du luân chuyển quyết chính là vạn năm trước tiên tổ lưu lại, đến nay không người có thể tu luyện, tin tưởng lấy Mạc Ngữ thiên phú nhất định có thể tu luyện thành công. Ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, về phần ngươi nói lương sư, nói thật, hiện nay mệnh cướp đại lục đều không có bất luận cái gì một tên tinh thông thời gian chi đạo cường giả tồn tại, cho dù là tiên gia tông môn cũng không có. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, cho nên con đường này chỉ có thể dựa vào Mạc Ngữ chính mình đi, bản hoàng có khả năng cung cấp chính là bên ngoài tài nguyên. Nói đã đến nước này, Dương An cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, hay là sẽ quyết định quyền giao cho Mạc Ngữ. Mạc Ngữ suy nghĩ một trận, sau đó gật đầu, tốt, ta nguyện ý. Ha ha ha, tốt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của ta. Nhân hoàng ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng không thôi. Lão nô gặp qua Mạc Ngữ điện hạ lao thái giám thái độ nhanh quay ngược trở lại, lúc này cùng cung kính kính hành lễ. Mạc Ngữ không nhìn thẳng, làm cho lão thái giám có chút xấu hổ. Nhân hoàng tay cầm nhân gian quyền hành, những vật này tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, lúc này mở miệng nói, Mạc Ngữ, ngươi theo Triệu Hải đi quốc khố lấy tu du luân chuyển quyết, mặt khác nếu có mặt khác coi trọng công pháp, có thể tùy ý chọn tuyển. Ha ha ha, Mạc Ngữ điện hạ, xin mời lao thái giám Triệu Hải nở nụ cười, làm một cái xin mời. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua Dương An, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đi ra ngự thư phòng nghe Triệu Hải nói, thiếu hiệp trong tay có Mạc Sơn thư đề cử. Tại Mạc Ngữ hai người sau khi đi, nhân hoàng nhìn xem Dương An hỏi, Mạc Sơn chính là Mạc Ngữ phụ thân, Đông Hoang thành thành chủ chính là. Dương An với tay, thư đề cử xuất hiện ở trong tay. Lúc đầu dự định lưu cho Mục Vân đọc thư đề cử, vì nhìn thấy nhân hoàng, Dương An bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó giao ra cổ chiến trường đạt được trao quyền thư đề cử, chỉ có 8 phong, ngươi có thể được đến trong đó một phong, nói rõ thực lực của ngươi cùng tư chất đều chiếm được tán thành. Nhân hoàng trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nhân hoàng bệ hạ quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn đạt được Mạc thành chủ thưởng thức, cũng là nhân hoàng bệ hạ long ân, mới có cơ hội mang theo cái này phong thư đề cử gặp mặt bệ hạ. Dương An thành khẩn nói ra, tại trước ngươi, có vài vị cổ chiến trường tu sĩ mang theo thư đề cử đến đây, trừ trên thư đáp ứng hồn tiên luyện tâm tháp tu luyện tư cách bên ngoài, bản hoàng trả lại cho bọn hắn khác biệt khen thưởng, bất quá giống ngươi như vậy tự khiêm nhường người trẻ tuổi, tại này nhân hoàng thành cũng không thấy nhiều, khi thưởng. Nhân hoàng long nhan cực kỳ vui mừng, ngay sau đó nói ra, muốn cái gì ban thưởng, tài phú, mỹ nhân, còn là tu luyện tài nguyên. Dương An cũng không nghĩ tới nhân hoàng không phải trực tiếp ban thưởng, mà là hỏi thăm với hắn. Cái này cũng vừa vặn rơi xuống hắn ý muốn, hắn hai con ngươi không khỏi sáng lên, không chút do dự nói ra, bệ hạ, tại hạ hoàn toàn chính xác có một cái phi thường đồ vật muốn, mong rằng bệ hạ ban ân. A. Nhân hoàng nghe vậy hứng thú, hiếu kỳ nói, nói nghe một chút. Ta một vị bằng hữu bởi vì một chút nguyên nhân, hao hết thọ nguyên, nghe nói bệ hạ cho nên, ngươi muốn riêng thọ quả. Dương An thoại còn chưa nói xong, liền bị nhân hoàng đánh gãy. Thời khắc này nhân hoàng chân mày hơi nhíu lại, thân sắc nghiêm túc, tựa hồ có chút không vui, ngươi có biết cái này riêng thọ quả cần kinh lịch 100 năm sinh trưởng, 100 năm nở hoa, lại có 100 năm mới có thể kết quả. Trước sau sau cần trọn vẹn 300 năm thời gian, mới có thể đổi lấy một viên có thể riêng thọ mấy năm linh quả. Ý vị này bình quân mỗi vị nhân hoàng tại vị trong lúc đó, chỉ có thể có được một viên riêng thọ quả. Nghe được nhân hoàng lời nói, Dương An tâm trầm xuống. Diên thọ quả đối với người tu luyện mà nói cũng không có chân quý như vậy, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại là có thể so với tiên quả. Chương 743. Đại giới. Chương 743. Đại giới. Dùng diên thọ luyện chế đan dược, nó dược tính cực kỳ ôn hòa, phàm nhân phục dụng hiệu quả tuyệt hảo. Cho dù Bạch Tư Giao thân thể lại suy yếu, cũng có thể trực tiếp phục dụng, mà không có bất kỳ nguy hại gì, chí ít có thể tăng lên 3 năm phạm nguyên, thậm chí nhiều hơn đây cũng là thuần dương tôn giả sẽ để cho Dương An tìm đến diên thọ quả nguyên nhân. Chân quý như thế độ vật, có lẽ nhân hoàng trong tay cũng chỉ có một viên, hắn tuyệt đối không thể đem nó giao cho Dương An. Nhưng nghĩ đến Bạch Tư Giao thọ nguyên còn sót lại không đến 3 tháng thời gian, Dương An liền cảm giác tim như bị dao cắt, vô luận như thế nào hắn cũng phải thu được diên thọ quả nhân hoàng bệ hạ, vì diên thọ quả, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, tuy là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ, còn xin bệ hạ bỏ những thứ yêu thích. Dương An nguyện ý dùng chính mình có hết thảy, trả lại viên này diên thọ quả. Nhân hoàng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, hắn trầm mặc một hồi, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, người vị bằng hữu kia, đối với ngươi rất trọng yếu. Dương An gật đầu, rất trọng yếu. Cho dù là để cho ngươi đánh đổi mạng sống đến trả lại, ngươi cũng nguyện ý không? Nhân hoàng cái kia tràn ngập uy nghiêm hai con người, gắt gao nhìn xem Dương An, rất muốn biết đến hắn trả lời nguyện ý. Dương An không có chút gì do dự. Nghe được như vậy đáp án, Nhân Hoàng khỏe miệng có chút dương lên, rất tốt, đã như vậy, Diên Phọ quả ban thưởng cho ngươi cũng không phải không thể. Nghe đến đó, Dương An tâm trong mừng rỡ, nhưng Nhân Hoàng lại là lời nói xoay chuyển bất quá, ngươi cần đáp ứng bản hoàng hai cái điều kiện. Bệ hạ mời nói, chỉ cần có thể đạt được Diên Phọ quả, vô luận Nhân Hoàng mở ra điều kiện ra sao, hắn đều sẽ đáp ứng. Thứ nhất, tục truyền Thiên Nguyên trong tộc có được Thiên Nguyên Quỳnh Tương, ngươi nhất định phải tìm tới Thiên Nguyên tộc, cũng đem nó mang về. Thiên Nguyên tộc đối với cái tên này, Dương An cũng không lạ lắm, cùng Bạch Tư Giao ký kết sinh mệnh cùng hưởng khế ước Tử Hy công chúa, chính là đến từ Thiên Nguyên tộc. Thân thế của nàng vẫn luôn là bí mật, không nghĩ tới hôm nay tại Nhân Hoàng trong miệng lần nữa nghe được Thiên Nguyên tộc cái tên này. Chỉ tiếc, loại sinh mạng này cùng hưởng khế ước có rất nhiều hạn chế, người chơi ở giữa cũng không thể ký kết, nếu không đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, Dương An cũng nguyện ý cùng Bạch Tư Giao ký kết khế ước. Dương An không do dự, tiếp nhận nhiệm vụ, có lẽ cũng có thể đang tìm kiếm Thiên Nguyên Quỳnh Tương lúc, thuận tiện điều tra một phen Tử Hy công chúa thân thế. Về phần điều kiện thứ hai, đó chính là sinh mệnh của ngươi. Bản hoàng cần ngươi bỏ ra 300 năm thọ nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Nhân Hoàng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, nhưng lại dường như địa ngục các ma bình thường tà mị. 300 năm thọ nguyên đối với người bình thường tới nói đã là 3-4 đời, cho dù là đối với kim đan cảnh người tu luyện mà nói, cũng tương đương với nửa đời tuổi thọ, gần như không sẽ có người nguyện ý dùng chính mình nửa đời người đi đổi một cái chỉ có thể tăng lên 3 năm tả hữu linh quả. Đây là một cái cực không ngang nhau giao dịch, 300 năm thọ nguyên đổi 3 năm thọ nguyên. Dương An chân đích nguyện ý vì Bạch Tư Giao bỏ ra 300 năm tuổi thọ sao? Ta nguyện ý trao đổi. Hắn làm quyết định, không có một tơ một hào do dự. 300 năm thọ nguyên đối với hắn người mà nói rất trọng yếu, nhưng Dương An tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá tới nguyên thần cảnh, đến lúc đó thọ nguyên sẽ tăng nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà lại chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bầu trời chỉ là thế giới này cực hạn, không phải hắn đây cũng là tự tin của hắn tốt. Nghe được Dương An xác định đáp án, Nhân Hoàng hài lòng đến cực điểm, đợi ngươi tìm đến Thiên Nguyên Quỳnh Tương, đến lúc đó trả lại ra thọ nguyên, bản hoàng liền đem Diên Phọ quả giao cho ngươi. Nhân Hoàng vung tay lên, quan ra một viên lệnh bài màu vàng, cầm tấm lệnh bài này, có thể tùy thời tiến cung gặp ta. Dương An tiếp nhận lệnh bài, hít sâu một hơi, đà tạ bệ hạ. Đốt. Ngươi đã tiếp nhận Nhân Hoàng nhiệm vụ, tìm kiếm Thiên Nguyên tộc hạ lạc, cũng mang về Thiên Nguyên Quỳnh Tương, nhiệm vụ ban thưởng, không. Nhiệm vụ đã tiếp nhận, nhưng Thiên Nguyên tộc thân ở chỗ nào, Dương An lại hoàn toàn không biết gì cả. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn hay là hướng Nhân Hoàng hỏi thăm, làm người khống chế ở giữa hơn 300 năm trí cao quyền hành đế hoàng, biết đến tất nhiên so Dương An phải hơn rất nhiều. Bất quá Dương An cũng không ôm hy vọng, dù sao nếu như đối phương biết, cần gì phải để hắn đi tìm bệ hạ, ngài có biết Thiên Nguyên tộc ở nơi nào? Bản hoàng nghe nói Hồn Thiên Điện điện chủ thời gian trước du lịch thiên hạ, từng gặp Thiên Nguyên tộc nhân, có lẽ hắn biết một hai. Bất quá muốn gặp được hắn cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Nhân Hoàng cho Dương An chỉ một con đường sáng, có manh mối, dù sao cũng so như là con ruồi không đầu mạnh hơn, xem ra hay là trước tiên cần phải đi tham gia nội điện khảo hạch mới được, chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành tên thứ 13 nội điện thành viên, không tin không gặp được điện chủ. Dương An trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chuyện chỗ này, Mạc Ngữ quận chúa cũng không biết khi nào mới có thể trở về, Dương An quyết định không còn quá nhiều lưu lại, dù sao có thể thông qua tìm âm địch cùng liên hệ, tại hướng Nhân Hoàng cáo biệt sau hắn liền trực tiếp rời đi. Đợi Dương An sau khi đi, một đạo người mặc áo mãng bào màu tím, lão giả râu tóc bạc trắng thân ảnh đột nhiên tại trong ngự thư phòng hiện hiện, chính là Nhân Hoàng thành đệ nhất cường giả, đương triều quốc sư Đàn Lam. Chúc mừng bệ hạ. Đàn Lam vẻ mặt tươi cười, chắp tay chúc mừng, nhờ có quốc sư thần cơ diệu toán, thấy được thiên cơ, bản hoàng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Nhân Hoàng quay người đưa lưng về phía cửa phòng, hai tay thả lỏng phía sau, trên người hắn ẩn ẩn tản ra hào quang màu vàng, nhìn kỹ lại, hình như có kim long hư ảnh vờn quanh, đó là quốc chi long khí hội tụ thể hiện, chân long thiên tử, long khí hộ thể. Nhưng này bóng lưng phía dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ dáng vẻ giàn mua, đạo hạnh cao thâm người không khó coi ra, Nhân Hoàng thọ nguyên đoán chừng không nhiều lắm. Đàn Lam liếc mắt nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, thâm thúy hai con ngươi phảng phất gánh chịu lấy một mảnh tinh không, mênh mông vô ngần lại thâm sâu không lường được. Sau đó không lâu, Mạc Ngữ quận chúa cùng Triệu Hải lão thái giám cùng nhau trở về. Mạc Ngữ thành công lấy được quyển kia tuyệt thế công pháp, nhưng trở về nàng nhìn thấy trong ngự thư phòng chỉ có Nhân Hoàng cùng quốc sư, mà không thấy Dương An thân ảnh, không khỏi tú mi có chút nhíu lên. Nhân Hoàng xoay người, trên mặt hiện hiện hòa ái dễ gần dáng tươi cười, "Mạc Ngữ, vi sư đã cùng quốc sư thương lượng qua, sau này ngươi liền tại Quan Tinh lâu bên trong tu luyện bốn." Thời khắc này Dương An đang lấy cực tốc hướng Chu Tức môn chỗ phương hướng chạy vội, đột nhiên tại một cái chỗ khúc quanh, tâm sự nặng nề Dương An cùng một đạo đồng dạng cực tốc chạy thân ảnh đụng cái đầy cõi lòng. Dương An hạ các loại thực lực, không chỉ có được có thể so với nguyên thần cảnh tu vi, thể chất càng là khác hẳn với thường nhân, lúc này đem đạo nhân ảnh kia đụng bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. "Ôi, đau chết ta rồi." Một tiếng kêu đau truyền đến, thanh âm hơi có vẻ non nớt, hiển nhiên là một cái niên kỷ còn nhỏ thiếu niên. Dương An tìm thân nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc áo trắng, cùng Mạc Ngữ tuổi tác tương tự thiếu niên, đang nằm trên mặt đất, một tay bưng bít lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thiếu niên quần áo nhìn như phổ thông, kỳ thực là sử dụng quý báo gấm vóc, hợp với thiên tàm ti may mà thành, lại thêm nó hai đầu lông mày hiện lộ quý khí, hiển nhiên không phải phổ thông gia thế. Chương 744. Cảnh đi. Chương 744. Cảnh đi từ đâu tới điều dân, dám va chạm cửu thập cửu hoàng tử, một tiếng quát chói tai truyền đến. Chỉ gặp mấy tên cầm trong tay trường đao thị vệ khí thế hung hùng, còn có một tên tiểu thái giám cùng hai tên cung nữ vội vàng chạy đến thiếu niên kia bên cạnh, kinh sợ mà đem đỡ lên. Năm tên thực lực phi phàm, có được kim đan cảnh hậu kỳ thực lực thị vệ, đem Dương An bao bọc vây quanh, đao đã xuất vỏ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, bắt giữ Dương An điện hạ. "Ngài không có sao chứ?" "Muốn hay không truyền thái y?" Tiểu thái giám dọa đến sắc mặt trắng bệch, một khi hoàng tử có bất kỳ sơ suất, cái mạng nhỏ của hắn sẽ khó giữ được, làm sao có thể không sợ. Thiếu niên tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng mảnh mai, hắn một thanh hất ra tiểu thái giám tay, đều tránh ra, bản hoàng tử là người tu luyện người, có thể có chuyện gì? Còn có các ngươi, thanh đao thu lại. Một lời không hợp liền rút đao, bại hoại bản hoàng tử thanh danh. Cửu thập cửu hoàng tử hướng những thị vệ kia nổi giận nói. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, chủ tử lời nói còn phải nghe, lúc này thu hồi trường đao, nhưng không có thối lui, vẫn như cũ vây quanh Dương An điện hạ, lai lịch người này không rõ, chưa bao giờ thấy qua, không nhìn trong cung quý củ, còn dám trong cung cao tốc xông loạn, tất nhiên có bí mật không thể cho ai biết, nói không chừng là thích khách, không thể không phòng a. Tiểu thái giám liếc qua Dương An, sau đó thấp giọng nhắc nhở cửu thập cửu hoàng tử đi đi đi, xen vào việc của người khác. Thật sự là thích khách còn lớn như thế lắc xếp đặt. Có hay không điểm đầu óc? Cửu thập cửu hoàng tử trắng tiểu thái giám một chút đúng đúng đúng, điện hạ anh minh tiểu thái giám nhất thời nghẹn lời, đành phải liên tục xưng là. Dương An nhìn xem cửu thập cửu hoàng tử, cảm thấy hắn rất có thú, tuổi tác không lớn, tâm trí lại có chút thành thục, thấy cũng thông thấu. Mà lại hắn thực lực vậy mà cũng không kém, vậy mà đạt đến kim kim đan cảnh sơ kỳ, chỉ so với Mạc Ngữ thấp một giai mà thôi. Cái tuổi này liền có như thế tu vi, tại mệnh kiếp thế giới dân bản địa bên trong là thật khó được. Cửu thập cửu hoàng tử cũng nhìn về phía Dương An, trong mắt lại hiện hiện một vòng vui mừng, hắn đầu tiên là vớt vớt cái mông, nhe răng niết miệng ở giữa, hướng Dương An trực tiếp đi tới. Hắn đẩy ra những cái kia vây quanh Dương An thị vệ, tất cả lui ra tất cả lui ra. Bọn thị vệ vội vàng thối lui đến cửu thập cửu hoàng tử sau lưng, cũng không hề rời đi, trong mắt tràn đầy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cửu thập cửu hoàng tử đi vào Dương An trước người, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Dương An cười nhạt một tiếng, ta lần thứ nhất tiến cung, ngươi đương nhiên không biết. Thì ra là thế. Cửu thập cửu hoàng tử hiểu rõ, ta gọi cảnh đi, ngươi đây. Máu nhuộm. Máu nhuộm. Cửu thập cửu hoàng tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây cũng là danh hiệu của ngươi. Ta hỏi là ngươi chân chính danh tự. Dương An mỉm cười, cũng không trả lời lớn mật, điện hạ đang tra hỏi ngươi đâu. Còn không bằng thực trả lời, tiểu thái giám không thể gặp Dương An kiêu ngạo như thế bộ dáng, lúc này giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Thông qua bọn hắn đối thoại, tiểu thái giám đã biết Dương An đến từ ngoài cung, vô luận như thế nào thân phận đều khó có khả năng cùng tôn quý cựu thập cựu hoàng tử so sánh, nhưng còn dám không nhìn hoàng tử điện hạ, quả thực là quá làm cản. Người bên ngoài, quả nhiên đều là một chút không biết cấp bậc lễ nghĩa dân đen. Dương An hơi nhướng mày, đối với loại này cáo mượn oai hùng tiểu thái giám, thực sự khó có hảo cảm. Tại hắn lấn tới sát cơ thời khắc, cảnh đi hơi nhướng mày, cứ không kiên nhận hướng tiểu thái giám quát lớn, các ngươi mau cút cho ta. Chán, điện hạ tiểu thái giám còn muốn nói cái gì? Cảnh đi trợn mắt chừng một cái, tiểu thái giám lúc này ngậm miệng không còn dám nhiều lời. Có thể thiếp thân phục thị hoàng tử, tiểu thái giám coi như có chút nhãn lực độc đáo, biết cảnh đi là thật tức giận, một tát này xem như chụp tới mông ngựa trên mắt, thật chọc giận hoàng tử, hắn nhưng phải chịu không nổi. Tiểu thái giám vội vàng lui ra, tính cả những thị vệ kia đều lui về sau mấy bước, không còn dám làm tức giận vị này tôn quý cựu thập cựu hoàng tử. Hắn không chỉ có là hoàng tử đơn giản như vậy, hay là nhân hoàng bệ hạ sủng ái nhất dòng dõi một trong không có ý tứ a, máu nhuộm đại ca cảnh đi đưa tay gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là ấy nấy, không có chút nào bởi vì chính mình là hoàng tử liền cao cao tại thượng không có việc gì. Dương An đạm đạm lên tiếng, muốn buộc phát sát cơ thu liễm ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ sau đó hắn liền quay người tiếp tục hướng ngoài cùng phương hướng đi đến. Nhìn xem Dương An bóng lưng rời đi, cảnh đi con mắt lộc cộc nhất chuyển, thân hình lóe lên, đi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp chạy đến Dương An bên cạnh, liếc qua xa xa suýt ở hậu phương tiểu thái giám bọn người, thấp giọng nói, máu nhuộm đại ca, ngươi hẳn không phải là người địa phương đi. Không phải. Nghe vậy, cảnh đi hai con ngươi sáng lên, ta nghe nói, thế giới bên ngoài rất lớn, có rất nhiều yêu thú, cũng có rất nhiều cường giả, cũng sẽ vượt qua quốc sư tiên nhân tồn tại, đây có phải hay không là thật? Thật mặc dù Dương An đến từ cổ chiến trường, đối với rộng lớn mệnh kiếp thế giới mà biết không nhiều, nhưng hắn ngược lại tiếp xúc qua thế giới này đỉnh tiêm phương diện. Tiên vương cấp cường giả, nội tình thâm hậu ẩn thế tiên môn, đáng sợ vực sâu thế giới, hắn đều được chứng kiến. Ngược lại nhân hoàng trong thành, sức chiến đấu cao nhất quốc sư, cũng bất quá mới nguyên thần cảnh cửu chuyển, cũng không từng thành tiểu thiên tiên vị trí. Nghiêm ngặt nói đến, Dương An cũng có thể nói là tiên môn đệ tử nhập thế gian lịch luyện. Tiên gia thế giới quá mức cường đại, không phải thiên tiên khó mà đặt chân, bây giờ nhân gian này ngược lại càng thêm thích hợp Dương An trưởng thành. Cảnh đi càng thêm hưng phấn lên. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương tiểu thái giám bọn người, xác định khoảng cách đủ xa, mới lại thấp giọng nói, "Đại ca, nếu không ngươi dẫn ta ra ngoài sông sáo giang hồ đi, trong hoàng cung này quá nhàm chán." "Không được." Dương An không chút do dự cự tuyệt, thật sự là hùng hài tử một cái, dám con phụ huynh rời nhà trốn đi. Hắn cũng không muốn mang lên một cái phiền toái, thân phận đối phương tôn quý, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, nhân hoàng trách tội, không cho hắn diên phò quả, chẳng phải là được không bù mất. Cảnh được không hết hy vọng, "Đại ca, ta cam đoan sẽ không kéo ngươi chân sau, ta tu vi cũng rất mạnh, ta đã đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ." Hơn nữa còn học được quốc sư quan tinh chi thuật, có thể su cắt tị hung. Mặc hắn hao hết ba tấc không nát miệng lưỡi, Dương An vẫn như cũ bất vi sở động. Nhưng cảnh đi lao thao nói không ngừng, thực sự bị nói đầu to Dương An trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, sau đó biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa, thật là lợi hại thân pháp, thật là lợi hại ẩn nấp chi thuật. Cảnh đi song đồng sáng lên màu lam tinh mang, hướng về phía trước liếc nhìn mà đi, lại không thể nhìn thấy Dương An thân ảnh, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, kinh ngạc không thôi, cũng may ta có đặc thủ tìm người chi pháp, hắc hắc, chờ ta tìm tới cơ hội liền xuất cung, lại đi tìm ngươi. Cảnh đi trong lòng thầm nghĩ, ước mơ lấy ngày sau du lịch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa cảnh tượng, trên mặt hắn không tự giác hiện ra ý cười. Điện hạ tiểu thái giám thanh âm truyền đến, đánh gãy cảnh. Làm được huyễn tưởng. Chương 745, tức giận Bạch Đình. Chương 745, tức giận Bạch Đình khụ khụ. Cảnh nghề tức thu hồi tâm tư, ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ ghế đầu, ngày sau làm việc có chút nhãn lực độc đáo, không cần tùy ý đắc tội người khác. Đặc biệt là người ở ngoài cung, thân thế của bọn hắn bối cảnh thường thường khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chúng ta chỉ là nhân gian này hoàng thất, không phải thế giới này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, không cần ta nói thêm nữa đi. Cảnh đi một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hướng về tiểu thái giám thuyết giáo là, điện hạ chăn nhỏ xưng là ghế đầu thái giám buông xuống đầu lâu, khiêm tốn thụ giáo, về phần có nghe được hay không, không có người để ý, chỉ ít thoạt nhìn là đến nghe lọt được vừa rồi, nếu không phải ta kịp thời hóa giải mâu thuẫn, các ngươi khả năng đều đã chết. Tiểu thái giám đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, không dám tin, điện hạ, nơi này là hoàng cung, hắn không dám to gan như vậy đi. Cảnh đi trợn mắt chừng một cái, đưa tay chỉ hướng chính mình cái kia tản ra tinh quang màu lam sông đồng, ngươi cảm thấy ta cái này quan tinh chi thuật là học cường công sao? Vừa mới ta nhìn thấy huyết quang đại thịnh, có điểm đại hùng, nếu là trễ một bước, liền có thể sẽ máu chảy thành sông. Tiểu thái giám dọa đến run lập cập, tạ điện hạ cứu mạng. 4. Ra hoàng cung Dương An, lựa chọn trước hạ tuyến, đi tới Bạch Tư Giao trụ sở đã qua dòng giá 2 ngày thời gian, Bạch Tư Giao vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, để Dương An lo lắng không thôi. Hắn đã kiểm tra, Bạch Tư Giao thể nội linh khí ổn định, kinh mạch nhục thân đều không có vấn đề gì, liền ngay cả thần hồn cũng rất bình tĩnh. Xem ra chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ nguyên nhân, mới đưa đến nàng đến nay không thể tô tỉnh. Chứ ở đây chăm sóc từng cái bên ngoài, Bạch Tư Giao ra Nam Bộ quân đội thống soái tối cao, Trấn Nam Vương Bạch Hồng, cùng có thiết huyết tướng quân danh xưng Bạch Đỉnh, cũng là Bạch Tư Giao phụ thân, trở ngại trọng yếu quân vụ nguyên nhân, bọn hắn tại kéo dài 2 ngày sau, cũng rốt cục tại hôm nay đổi tới kinh đô. Bọn hắn đã tới có một hồi, cho dù đối với Bạch Tư Giao cũng là lo lắng không thôi, nhưng cảm xúc đã ổn định lại. Nhất là Bạch Tư Giao phụ thân Bạch Đỉnh, đối với mình hòn ngọc quý trên tay, hắn nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa, từ nhỏ cẩn thận từng ly từng tí che chở, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, làm hắn bi thống không thôi Bạch lão. Dương An vừa vào cửa, liền hướng Bạch Hồng bẩm an. Thời khắc này Bạch Hồng đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, rất là sa sút tinh thần, đã mất đi di vãng tinh khí thần, giờ khắc này phảng phất giả mua 20 tuổi ngươi còn dám tới. Bạch Hồng còn chưa nói chuyện, lại nghe được một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp một vị nam tử trung niên đột nhiên lao đến, không nói hai lời đại thủ trực tiếp nắm lên Dương An cổ áo, nổi giận đùng đùng trừng mắt Dương An. Người này chính là Bạch Đỉnh, nữ nhi bảo bối của mình, vì Dương An hao hết thọ nguyên, chỉ còn lại có 3 tháng tuổi thọ, hắn làm phụ thân làm sao có thể không giận. Mặc dù từ đại nghĩa tới nói, Bạch Tư Giao làm hết thảy cũng là vì Hoa Hạ, vì Lam Tinh. Nhưng đối mặt đáng sợ như vậy phi đường, Dương An mang lên Bạch Tư Giao quyết định, để hắn rất là phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì Dương An, nữ nhi của hắn có lẽ sẽ không gia nhập Long Hồn, cũng sẽ không chấp hành những nguy hiểm này nhiệm vụ. Hắn là một cái phụ thân, càng hy vọng Bạch Tư Giao có thể bình an khoái hoạt còn sống, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình vãn hồi Bạch Tư Giao thọ nguyên. Cuối cùng, đây hết thảy sai đều tại Dương An. Bạch Đình bị đè nén thật lâu lửa giận, tại lúc này bộc phát, hắn vung vẩy nắm đấm, liền muốn hung hăng đánh tới hướng Dương An diện cửa. Tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên tại Dương An sau lưng hiện hiện, chính là Mục Vân Nghiệm, nàng vừa muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Ngay tại chăm sóc Bạch Tư Giao từng cái, giờ phút này đã vọt tới cửa phòng, trên mặt quá sợ hãi, nhưng đã tới không kịp. Chỉ gặp Bạch Đình quả đấm to lớn kia, trực tiếp đập vào Dương An trên gương mặt. Bạch Đình lực lượng lại viễn siêu thường nhân, một quyền này có thể so với trúc cơ hậu kỳ người tu luyện một kích toàn lực, nhưng lại không thể làm bị thương Dương An mảy may. Dương An bị một quyền này đánh cho có chút nghiêng đầu, chưa từng hoàn thủ. Bạch Đình tức giận chưa tiêu, muốn lần nữa huy quyền đủ. Bạch Hồng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Nhưng Bạch Đình nắm đấm đã rơi xuống, lại đấm một quyền đánh vào Dương An trên mặt hử. Bạch Đình lãnh hừ một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra nắm lấy Dương An ý linh tay trái. Hữu quyền của hắn đỏ lên, tại tỉnh táo lại sau mới cảm nhận được đau đớn, là bảo trì uy nghiêm mà đem nó giấu tại sau lưng, rất nhỏ run rẩy, trong lòng không khỏi không cảm khái, Dương An xương cốt thật cứng rắn Bạch tướng quân, còn xin lánh tĩnh một chút. Mục Vân Niệm từ tốn nói, trong mắt cảnh cáo ý vị rất rõ ràng, vừa rồi nếu như không phải Dương An ngăn đón, nàng sớm đã xuất thủ bắt giữ Bạch Đình. Luận thân phận địa vị, nàng không kém gì Bạch Đình, luận thực lực tu vi, càng là viễn siêu với hắn, bắt giữ hắn dễ như trở bàn tay, ta tỉnh táo cái gì? Nếu không phải gia hỏa này quyết định, nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện gì? Cái kia phi đường là các ngươi có thể ứng đối sao? Liền dám hai người đi, sẽ không tạm thời tránh mũi nhọn, đợi thực lực cường đại lại đi giết sao? Người người đều muốn ngươi dạng này, đều chết hết về sau làm sao đi đối mặt càng cường đại hơn địch nhân? Bạch Đình trong lòng phẫn hận, không nhả ra không thoải mái. Hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, Dương An bọn hắn ngay lúc đó kế hoạch hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng, nếu như không phải Bạch Tư Giao cuối cùng lấy thọ nguyên làm đại giá, phóng thích thần âm trường cuối, rất có thể hai người bọn họ đều sẽ chết. Mặc dù cuối cùng tấn thăng nguyên thần cảnh trung kỳ nghịch thiên cải mệnh chạy đến, có vững tâm năng lực, nhưng đó là kế hoạch bên ngoài nhân tố, kế hoạch này là chúng ta cùng một chỗ chế định, không phải một mình hắn quyết định. Mục Vân Nghiệm mở miệng là Dương An cãi lại, nàng chưa hề nói, trên thực tế là Bạch Tư Giao đưa ra muốn cùng Dương An cùng nhau đối mặt phi đường. Bạch Tư Giao biết tự thân năng lực có thể vì Dương An mang đến rất lớn trợ lực, chỉ có hợp hai người chi lực mới có thể chân chính chiến thắng địch nhân đáng sợ này. Kết quả cũng đã chứng minh hết thảy, chỉ là trả ra đại giới có chút lớn hơn chi, bọn hắn cũng là vì Lam Tinh, vì Hoa Hạ tương lai, cùng vực ngoại tà ma liều chết đấu tranh. Ngươi có tư cách gì ra tay với hắn? Mục Vân Niệm lạnh giọng chất vấn. Bạch Đình trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi tức giận cấp trên, hoàn toàn chính xác có chút xúc động. Trong lúc nhất thời, có chút kẻ ngắt, có chút xấu hổ, kế hoạch này cũng đã nhận được ta thụ ý mới có thể chấp hành, Bạch tướng quân muốn trách thì trách ta đi đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến Sở Thiên Dương thanh âm, thủ trưởng nhìn thấy Sở Thiên Dương đến, Bạch Đình lúc này cùng kính hành lễ. Sở Thiên Dương đi vào Dương An bên người, lo lắng hỏi, không có sao chứ? Dương An khẽ lắc đầu, không có việc gì. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Đình, bình tĩnh nói, Bạch tướng quân ái nữ xuất ruột, ta có thể hiểu được, tư giao như bây giờ, ta cũng rất đau lòng, việc này ta đích xác có không thể trốn tránh trách nhiệm, bất quá còn xin Bạch tướng quân an tâm chớ vội. Chương 746. Cho Bạch tướng quân trị liệu. Chương 746. Cho Bạch tướng quân trị liệu. Dương An tiếp tục nói, ta đã tìm được có thể kéo dài tư giao thọ nguyên phương pháp, bây giờ nhiệm vụ đã tiến hành đến thời điểm mấu chốt. Nghe vậy, Bạch Hồng cùng Bạch Đình lập tức đại hỉ chuyện này là thật. Bạch Đình kích động không thôi, lửa giận trong lòng đã tiêu tán hơn phân nửa, vội vàng truy vấn Dương An, ngươi nói là sự thật? Giờ phút này Bạch Hồng trong mắt lấp lóe hy vọng chi quang, cũng mở miệng hỏi thăm. Dương An trịnh trọng điểm đầu, đem diên thọ quả sự tình nói ra, chỉ là biến mất cần trả ra đại giới tốt tốt tốt. Bạch Hồng nghe xong kích động nói liên tục ba chữ tốt, liền ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận không ít, có hy vọng liền tốt. Mặc dù chỉ có 3 năm, nhưng lấy giao giao thiên phú, tất nhiên có thể tại trong 3 năm này đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Thọ nguyên vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Bạch Đình trên mặt cũng hiện hiện vui mừng, nhưng lại vẫn như cũ rất lo lắng. Dù sao Bạch Tư Giao đến nay cũng không thức tỉnh, căn bản là không có cách tiến vào trò chơi, coi như Dương An đạt được diên thọ quả, luyện chế thành duyên thọ đan, cũng vô pháp vì đó tăng lên thọ nguyên, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải, đây hết thảy đều xây dựng ở giao giao có thể thức tỉnh điều kiện trước tiên, ngươi có nghĩ qua nếu như nàng một mực không tỉnh lại nên làm cái gì? Bạch Đình nhíu mày hỏi. Dương An một trận trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Nghĩ tới đây tim của hắn cũng chìm vào đáy cốc, chính như Bạch Đình lời nói, nếu như Bạch Tư Giao một mực không thức tỉnh, nên như thế nào đem đan dược đưa về hiện thực, sẽ là một cái cự đại nan đề. Liền ngay cả Tuần Dương tôn giả đối với cái này cũng không có cho ra đáp án, Dương An lại có thể thế nào? Bạch tướng quân yên tâm, Bạch tỷ tỷ trước mắt tình trạng cơ thể tốt đẹp, chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ mà lâm vào hôn mê, theo ta suy đoán ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày thời gian, liền sẽ tỉnh lại. Lúc này, am hiểu sâu y thuật từng cái đứng dậy, vì mọi người đánh một cái thuốc trợ tim. Nghe vậy, mọi người đều là an tâm. Dương An sau đó nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Nguyên tộc chỗ ở, thu hồi Thiên Nguyên Quỳnh Tương cùng nhân hoàng trao đổi diên thọ quả, đương nhiên hắn cũng còn cần bỏ ra 300 năm thọ nguyên như vậy vừa vặn. Chỉ cần cầm tới diên thọ quả, Bạch Nha Đầu vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Sở Thiên Dương nhìn về phía Bạch Hồng cùng Bạch Đình, trấn an nói, "Bạch lão, Bạch tướng quân, huyết độ làm việc luôn luôn để cho người ta yên tâm, Bạch Nha Đầu nhất định sẽ khôi phục như cũ." Bạch Đình hít một hơi thật sâu, đi đến Dương An trước người, trịnh trọng nói, "Huyết độ, trước đó đánh ngươi là ta không đối, ở chỗ này, ta xin lỗi ngươi. Nhưng là ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, xin ngươi nhất định phải cầm tới diên thọ quả, luyện chế thành duyên thọ đan." "Ta biết." Dương An gật đầu, "Minh tộc người hôm qua đưa tới một nhóm dược liệu, chúng ta cũng phát động tất cả năng lượng đi tìm, bây giờ trừ diên thọ quả bên ngoài, cũng chỉ thừa 100 năm thông mạch lá sen cùng 50 năm trở lên cao sơn tuyết gặp cỏ, bất quá đều có tin tức, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể gom gót." Mục Vân Niệm mở miệng nói. Trong lòng mọi người đều là đại hỷ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém hoạch tâm dược liệu diên thọ quả. "Huyết đồ, giao ra mệnh, liền giao cho ngươi." Bạch Hồng cũng là dễ dàng không ít, "Bạch lão yên tâm, vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ta đều sẽ đem diên thọ quả mang về." Dương An trịnh trọng cam kết, "Ta đi xem một cái." Tư Giao nói xong, Dương An trực tiếp đi thẳng hướng Bạch Tư Giao chỗ ra phòng. Hắn không có vào cửa, chỉ là ở ngoài cửa lặng lặng nhìn một hồi. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Tư Giao khí tức rất bình ổn, cũng không có trở ngại, chỉ là cái kia trắng bệnh tóc cùng trên mặt vẫn tồn tại như cũ nếp nhăn, để tâm hắn như lao dạo. Dương An hai mắt nhắm lại, thật sâu hô hấp một ngụm, lần nữa mở ra, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn quay người, không lãng phí thời gian nữa, cùng mọi người cáo biệt sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ hắn lưng đeo, so với chúng ta đều muốn nhiều. Bạch Hồng nhìn về phía Dương An biến mất vị trí, nhẹ nhàng hít một tiếng, có chút đau lòng, đúng vậy à, hắn cơ hồ đem toàn bộ Hoa Hạ đều gánh tại trên vai, chúng ta lại còn có thể nhiều yêu cầu hắn làm cái gì đây? Sở Thiên Dương cũng hít một tiếng. Nói đến đây, Bạch Hồng đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Bạch Đình. Sở Thiên Dương cũng đi theo ném ánh mắt ta Bạch Đình một mặt tái nấy, "Phụ thân, thủ trưởng, là ta xúc động cũng chính là hắn để cho ngươi, không có hoàn thủ, ngươi nếu là đem ta tương lai cháu rể đánh chạy, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi." Bạch Hồng tức giận nói, sau đó hắn ngược lại hướng đứng ở một bên từng cái nhá đầu, cho Bạch đại tướng quân trị liệu một chút, lại không trị tay này liền muốn phế đi. Tốt từng cái muốn cười, nhưng lại liều mạng chịu đựng, nhìn có chút vất vả. Bạch Đình há hốc mồm, không có dám phản bác phụ thân, hoàn toàn quên đi trên tay thương, nội tâm tựa hồ đang chăm chú tự hỏi một ít chuyện buồn. Lần nữa trở lại mệnh kiếp thế giới. Bạch Tư Giao ổn tập trung uống, làm cho Dương An trong lòng không còn sầu lo, có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lên mạng, hắn lợi dụng tốc độ cao nhất hướng Hồn Thiên Điện chạy như bay. Ven đường người đi đường chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Lần nữa trở lại Hồn Thiên Điện, Dương An tìm được Bàng trưởng lão. Nhìn thấy Dương An xuất hiện, Bàng trưởng lão mừng rỡ không thôi, khóe miệng đều nhanh muốn ngoác đến mang tai. Hắn cười hỏi, "Thiếu hiệp nhưng là muốn tham gia nội điện khảo hạch?" Dương An gật đầu, lấy ra tấm lệnh bài kia, "Bàng trưởng lão, nếu như ta thông qua nội điện khảo hạch, có thể hay không nhìn thấy điện chủ?" "Thiếu hiệp yên tâm, chỉ cần ngươi thật sự có thể trở thành nội điện vị trí thứ 13 thiếu điện chủ, muốn gặp được thần long thấy đầu mà không thấy đuôi điện chủ đại nhân, không nói chơi." Bàng trưởng lão vui tươi hớn hở, "Đạo tốt, đã như vậy, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu khảo hạch." Bàng trưởng lão nghe vậy lại hỉ, "Thiếu hiệp mời đi theo ta." Nói xong hắn liền quay người hướng Hồn Thiên Điện hậu phương đi đến. Dương An theo sát phía sau, trải qua mấy cái hành lang, xâm nhập Hồn Thiên Điện nội bộ. Hồn Thiên Điện chỗ sâu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, linh khí nồng đậm nơi tu luyện tràng, mùi thuốc bốn phía luyện đan lâu, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng rèn đúc lâu, cất giữ công pháp, bảo vật tàng bảo các, hết thảy công trình cái gì cần có đều có. Nói là một cái tông môn cũng không đủ, chỉ bất quá nơi này tài nguyên, cùng Ngọc Hư Tông so ra liền có vẻ hơi tinh thần xa suốt. Nơi này đan dược, pháp bảo các loại cao nhất cũng liền tiên cấp cấp độ, hơn nữa còn cực kỳ hi hữu, dù sao cũng là thế gian thế lực, cường đại tới đâu cũng vô pháp cùng tiên gia tông môn so sánh. Tại Bàng trưởng lão dẫn đầu xuống, rất nhanh liền tới đến Hồn Thiên Điện chỗ sâu nhất. Hai người đứng tại đó tòa cao vút trong mây, toàn thân đen kịt hồn thiên luyện tâm trước tháp phương. Dương An trước đó xa xa nhìn thấy tòa này cứng cắp cổ tháp lúc, liền cảm giác nó tản ra một cỗ đặc biệt khí tức, bây giờ đi vào trước tháp loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt là tâm hồn chi lực. Dương An nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn vậy mà tại tòa cổ tháp này trên thân cảm nhận được tâm hồn chi lực, trách không được tại hồn thiên luyện tâm trong tháp tu luyện, có thể tăng lên tâm cảnh, đối với thần hồn cũng có chỗ tốt cực lớn, thì ra là như vậy. Chương 747, Tâm hồn chi kiếm. Chương 747, Tâm hồn chi kiếm. Tại Dương An thất thần thời khắc, một bên bàng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, "Thiếu hiệp, nội điện này khảo hạch, cần tại hồn thiên luyện tâm trong tháp tiến hành, cầm khảo hạch lệnh bài tiến vào, liền có thể phát động khảo hạch." Dương An khẽ gật đầu, làm phiền bàng trưởng lão. "Ha ha ha, thiếu hiệp không cần khách khí như thế, đây đều là hẳn là." Bàng trưởng lão dáng tươi cười chân thành, "Thiếu hiệp xin chờ chốc lát, ta đi trước hồi báo một chút, một hồi liền có thể bắt đầu khảo hạch." Nói xong, bàng trưởng lão trực tiếp thẳng hướng hồn thiên luyện tâm tháp cửa lớn đi đến. Không biết có phải hay không bởi vì nội điện người quá ít nguyên nhân, hồn thiên luyện tâm cửa tháp cũng không có người thủ hộ. Chỉ gặp bàng trưởng lão duỗi ra hơi có vẻ bàn tay mập mạp, đặt tại đóng chặt trên cửa đá, bàn tay hắn tản ra linh khí quang mang, đồng thời trong miệng thấp giọng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, tựa hồ là đang cùng một loại nào đó tồn tại thần bí câu thông. Chốc lát sau, đóng chặt cửa đá quang mang đại thịnh, theo tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá chính từ từ mở ra. Bàng trưởng lão thu về bàn tay, quay người hướng Dương An hô, "Thiếu hiệp, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể tiến vào trong tháp bắt đầu khảo hạch." Dương An thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trước cửa đá chỗ có trận pháp ngăn cản ánh mắt, không cách nào điều tra cảnh tượng bên trong. Hắn hướng bàng trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó liền không do dự nữa, dậm chân tiến vào trong tháp. Dương An mắt tối sầm lại, phía trước một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì vật thể, không có bất kỳ cái gì quan mang, cũng không có trọng lực, không có phương hướng. Phảng phất đưa thân vào vô biên vô hạn không có tinh thần tồn tại vũ trụ bình thường. Thân thể của hắn phiêu phủ ở cái này vô ngần hỗn độn thế giới. Dương An há hốc mồm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể phát ra âm thanh, hắn không cảm giác được thể nội bất kỳ lực lượng nào đang điền tựa hồ không thấy, kim đan cũng đã biến mất, ngay cả trong kinh mạch lưu chuyển linh khí tựa hồ cũng không có bóng dáng, hắn cũng không cảm giác được linh đài tồn tại, cường đại thần hồn phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, bình thường khảo hạch đã bắt đầu sao? Dương An chau mày, tứ chi có thể động, nhưng hắn lại cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình như lục bình không dễ bình thường, trôi nổi tại trong hỗn độn, chẳng có mục đích, không biết con đường phía trước, không biết đường về. Dương An hai chân co lại, hai mắt nhắm nghiền, báo nguyên thủ nhất, bảo vệ chặt tâm thần. Trong lòng của hắn hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, ẩn ẩn đoán được đây cũng là khảo hạch nội dung, một cái tại trong hiện thực, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật giác quan tức đoạt thí nghiệm. Người tại bóng tối vô tận cùng không có âm thanh trong hoàn cảnh, sẽ đối với thời gian cảm giác hỗn loạn, nhận biết năng lực thoái hóa, cảm xúc cũng sẽ mất khống chế, lâm vào vô tận sợ hãi, thậm chí lại bởi vậy mà tinh thần thất thường. Mà nơi này hoàn cảnh, muốn càng thêm đáng sợ. Không chỉ có tước đoạt cảm giác, còn tước đoạt hắn tất cả lực lượng. Như thế nào thông qua khảo hạch, không có người cho hắn đáp án. Dương An thân thể vẫn tại trong hỗn độn chập trùng, điên đảo, xoay tròn, tiến lên. Nơi này, phảng phất không có khái niệm thời gian. Dương An cảm giác chỉ là đi qua trong nháy mắt, lại phảng phất là đi qua mấy cái thế kỷ giống như dài dằng dặc. Nơi này không có âm thanh, không có người, không có vật, chỉ có vô tận cô độc thường bạn tự thân. Nhưng Dương An lại tâm như bàn thạch, chưa từng dao động một phần. Tuế nguyệt kiếm, cô độc đao, không cách nào dung chuyển hắn kiên định ý chí mảy may. Không biết đi qua bao lâu, cái kia đạo ngồi xếp bằng thanh niên áo đen trên thân, tựa hồ bịt kín một tầng bụi, phảng phất là đem nó phong ấn bình thường. Bụi càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng dày, giống như vỏ trứng, lại như trùng kén. Theo thời gian trôi qua, vỏ trứng mặt ngoài thời gian dần qua xuất hiện một chút thần bí hoa văn, tựa hồ là thời gian thao bút ở trên đó vẽ tranh. Vỏ trứng mặt ngoài hoa văn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn tản ra tối tăm mở mịt quang mang. Quang mang ảm đạm, cũng không lóa mắt, nhưng ở cái này hắc ám vô tận hỗn độn thế giới bên trong, lại phảng phất là đại nhật sáng chói bình thường, chiếu sáng chung quanh đột nhiên, một đạo thanh thủy kiếm minh thanh âm từ trong vỏ trứng truyền ra, ngay sau đó vỏ trứng ầm vang phá toái, một đạo kiếm khí màu xám trắng phá xác mà ra. Đây là một thanh tâm hồn chi kiếm. Thanh kiếm này ẩn chứa tâm hồn chi lực, hơn xa Dương An trước đó không chỉ gấp 10 lần. Kiếm ý hoành không, nhiếp nhân tâm phách. Vô số vỏ trứng mảnh vỡ, hóa thành từng sợi quang mang xám trắng, dung nhập trong kiếm quang, khiến cho trở nên càng thêm đáng sợ. Cái kia đạo ngồi xếp bằng thanh niên áo đen, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng lên, thế giới này quy tắc cũng không còn cách nào trói buộc hắn. Tất cả lực lượng trở về, cảm giác cũng khôi phục bình thường. Dương An đưa tay bắt lấy trước người tản ra hào quang màu xám trắng tâm hồn chi kiếm, thản nhiên nói, tiếp nhận vô tận tuế nguyệt cùng cô độc căn mòn, ta tử thủ vững bản tâm, ý chí như kiếm, kiếm chỗ chỉ, chính là tâm hướng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một vùng tăm tối thương khung, không có bất kỳ người nào có thể trói buộc kiếm của ta. Sau đó hắn vung vẩy trường kiếm, phá không chém ra. Ngập trời kiếm ý chạm phá thương khung, phá vỡ hỗn độn cùng hắc ám, thế giới tại lúc này trở nên một mảnh sáng tỏ. Chúc mừng ngươi, thông qua được nội điện khảo hạch cửa thứ nhất, một giọng già nua truyền vào Dương An nhị bên trong. Cái này vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất. Khảo hạch hết thể có vài quan. Dương An phất tay, tâm hồn chi kiếm hóa thành bạch quang trở lại thể nội, hắn lạnh nhạt nhìn về phía chân trời, đặt câu hỏi lúc đầu hết thể có 3 cửa ải, tâm cảnh của ngươi vượt xa lão phu mong muốn, cửa thứ 2 liền miễn đi. Trực tiếp bắt đầu cửa thứ 3 đi, thanh âm giản mua lần nữa truyền đến cửa thứ 3, khảo nghiệm là cái gì? Vân tâm. Vân tâm. Dương An đạm đạm cười một tiếng, hắn nhưng là trải qua đường lên trời, đặt vào đỉnh núi, đối với vân tâm khảo nghiệm, không có chút nào lo lắng. Hắn tin tưởng vững chắc nội tâm của mình, chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm. Trước mắt hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một vùng vũ trụ bên trong, trước mắt là một mảnh vẫn như cũng là một vùng tăm tối, không đồng thời, có thể nhìn thấy xa xôi chỗ sâu có tinh quang lập lòe. Dưới chân của hắn là một viên màu xanh thẳm tinh cầu, chính là Lam Tinh. Dương An chân mày hơi nhíu lại, xem ra chính mình trong nội tâm Lam Tinh an nguy sắc thực chiếm cứ rất lớn vị trí, bằng không thì cũng sẽ không ở hắn lâm vào huyễn cảnh thời điểm luôn luôn xuất hiện. Bất quá lần này hắn không hề giống dĩ vãng như vậy mê thất chính mình, mà là lấy nhất thanh tỉnh trạng thái trực diện huyễn cảnh. Hắn cũng rất muốn nhìn xem lần này sẽ có cái gì khác biệt. Tại hắn phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại kỳ dị pháp bảo, nhìn cùng trời bình cực kỳ tương tự, hai bên trái phải đều có một cái cân cuộn. Bên trái cái cân trong mâm để đó một viên trái cây màu tím, trái cây tản ra ôn hòa lực lượng sinh mệnh. Dương An chưa bao giờ thấy qua, nhưng này trái cây màu tím tin tức lại rõ ràng hiện lên ở trước mặt hắn, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm, vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới đều muốn lấy được riêng thọ quả. Mà ở phía bên phải cái cân trong mâm thì xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh lam. Dương An có thể rõ ràng nhìn thấy tinh cầu màu xanh lam bên trong cảnh tượng. Truy đuổi hồ điệp, chơi đùa đùa giỡn, sung sướng nhi đồng. Về đến nhà nhìn thấy thê tử làm tràn đầy một bàn món ăn nam nhân, tràn đầy dáng tươi cười đưa lên một đóa đi ngang qua tiệm hoa lúc mua hoa hồng. Thiếu nữ giơ cao trong tay lúa mì, cùng quảng trường chim bồ câu trắng cùng múa, nét mặt tươi cười nở rộ.